Chương 147, tiểu thế giới. Tịnh Nhạc nhìn trước mắt mình to lớn vòng xoáy, trong lòng khó có thể giấu nổi chấn động, bởi vì trước mắt của hắn rõ ràng là một cái bí cảnh vòng xoáy a, hơn nữa nhìn nó to lớn kích thước, chí ít cũng phải trung cấp, ở trong tế đàn này vậy mà tồn tại một cái trung cấp bí cảnh. Nguyệt Dạ khẳng định là đã bước vào cái bí cảnh này, vì vậy ta mới không thể cảm ứng được ma vật. Bí cảnh là nối giữa hai thế giới khác nhau, cho nên không cảm ứng được là chuyện bình thường. Đến đây Tịnh Nhạc lại do dự, trước mắt bí cảnh là trung cấp, không phải chuyện đùa, nguy hiểm tuyệt đối là trùng trùng, một chuyến đi lần này hắn đã thập tử nhất sinh quá nhiều lần rồi, hắn thật không muốn mạo hiểm thêm nữa. Quan trọng là trung cấp bí cảnh không chỉ nguy hiểm hơn sơ cấp bí cảnh gấp trăm lần, mà độ lớn của nó cũng tương ứng, nếu sơ cấp bí cảnh chỉ là một cái hang động, vậy trung cấp bí cảnh có thể là cả khu rừng nguyên sinh. Nếu hiện tại hắn bước vào trong, vậy bao giờ mới tìm tới điểm cuối mà thoát ra được? Suy nghĩ một hồi Tịnh Nhạc liền thở dài một hơi, quyết định không bước vào, mặc dù có nhiều chuyện hắn muốn hỏi rõ Nguyệt Dạ, nhưng mà tính mạng quan trọng hơn, hắn đã hoàn thành mục đích hôm nay tới đây, cũng không cần tham lam làm gì. Nhưng mà thật kỳ lạ, chỗ này có bí cảnh xuất hiện, làm sao quân đội lại không phát hiện, mà lại sao lúc này nó mới hiện ra? Tịnh Nhạc cảm thấy khó hiểu tự hỏi, ngôi làng này nằm ở vị trí đặc biệt, phối hợp sương mù dày đặc, không ai tìm đến được còn có thể giải thích, nhưng bí cảnh xuất hiện không ai phát hiện vậy quá vô lý. Bí cảnh đừng nói đến trung cấp, liền sơ cấp đã phát ra nguồn năng lượng cực lớn rồi, coi như sương mù kia thần kỳ đến đâu cũng không thể che giấu được. Tịnh Nhạc, đây không phải là bí cảnh. Tịnh Nhạc còn đang định rời đi, đúng lúc này bên cạnh ma kính thanh âm liền vang lên, khiến hắn khẽ kinh ngạc hỏi lại. Cái gì? Trước mắt ngươi không phải là bí cảnh, mà là một cái tiểu không gian thông đạo. Tiểu không gian? Tịnh Nhạc nghe ma kính liền lần thứ hai ngạc nhiên kêu lên, cái này hắn biết, tiểu không gian cùng bí cảnh bản chất không giống, nếu ngươi coi hai thế giới là hai trái cầu, vậy tiểu không gian chỉ là một chấm nhỏ gắn liền với không gian chính. Chẳng hạn như trong tay hắn nhận không gian cũng là một cái kích cỡ nhỏ tiểu không gian, hắn nghe nói không gian thuộc tính cường giả còn có thể tạo ra một cái tiểu không gian kích cỡ ngang bằng một cái bí cảnh. Ngươi nói thứ này là? Ân, ta cảm nhận vòng xoáy kia không gian dao động không có kịch liệt, nối liền hai thế giới cho dù sơ cấp bí cảnh cũng không có khả năng không gian dao động yếu như vậy, cho nên chỉ có thể là một cái tiểu thế giới. Ma kính gật đầu giải thích. Nhưng mà cái này kích cỡ cũng quá lớn đi, rốt cuộc dạng nào thực lực mới có thể tạo được dạng này to lớn tiểu không gian? Tịnh Nhạc thực sự có chút choáng ngợp, tiểu bí cảnh này nhìn thông đạo có thể phán đoán được kích cỡ, tuyệt đối không phải dạng nhỏ bé gì, có thể tạo ra thứ này, vị kia không gian hệ cường giả rốt cục cường đại đến mức nào? Cũng chưa chắc là do người tạo ra, lấy ngươi thực lực chắc cũng không biết, rất nhiều tiểu thế giới cũng không phải nhân tạo mà tự nhiên hình thành. Khó trách ta cảm thấy kỳ lạ, đường đường cả một cái dạ linh bộ tộc, làm sao chỉ sinh sống ở cái này nhỏ bé có chưa đến 20 ngôi nhà thôn làng, cái này tiểu bí cảnh ta nghĩ khả năng cao mới là dạ linh tộc bản doanh. Nhưng mà dạ linh tộc kia đã sở hữu tiểu thế giới này, vậy tuyệt đối hình thành trận pháp cấm chế, không cho kẻ ngoại lai xâm nhập, nhưng mà lúc này tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Nguyệt Dạ hơi nghi hoặc tự hỏi, dạ linh tộc mặc dù là dị tộc nhưng mà khả năng sinh sản cũng không thua kém gì nhân loại, tuyệt không có khả năng chỉ sinh sống ở một nơi nhỏ hẹp ngôi làng như này. Cái này ta không rõ, nhưng mà tuyệt đối không thoát khỏi cái kia từ địa ngục tà ác năng lượng đâu. Tịnh Nhạc khẽ trầm giọng nói, nhìn về trước mắt vòng xoáy, từ bên trong có vô số huyết sắc năng lượng lan tràn ra, tựa như suối nước chảy về bốn phương tám hướng. Ngôi làng tử cảnh, chỉ sợ bắt nguồn cũng là từ nơi này. Nếu ngươi tiến vào vậy liền cẩn thận, mặc dù tiểu không gian có thể đi vào thoát ra thoải mái, nhưng mà không ai biết trước được chuyện gì đâu. Ma kính lên tiếng nhắc nhở, sau đó cũng tan biến quay trở lại linh hồn không gian, nàng từ nay đến giờ ở bên ngoài tiêu hao tương đối nhiều, cần trở lại hồi phục mới được. Ừm. Tịnh Nhạc khẽ gật đầu, sau đó từng bước một tiến vào không gian vòng xoáy, tiểu thế giới gắn liền với thế giới chủ, cho nên cho dù bước vào vẫn có thể tùy ý thoát ra, cho nên hắn mới quyết định mạo hiểm một chút tiến vào. Một phần là tò mò Nguyệt Dạ sự việc, phần còn lại cũng là bởi lòng tham, ma vật kia nếu thật có năng lực tiến hóa cùng thống lĩnh zombie, nếu hắn sở hữu được, không chừng tương lai sẽ thu được nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng của bản thân. Một cái binh đoàn quái vật, cho dù ai cũng không thể không động lòng được, nhất là đối với những kẻ phải trải qua cái kia tận thế khốc liệt. Hơn nữa ma vật kia có thể phát ra từ địa ngục năng lực, khẳng định lai lịch không tầm thường, sau này không chừng có thể trợ giúp tiểu hỏa lên cấp tiếp theo. Ai, ta có quá tham lam không đây? Tịnh Nhạc đứng trước không gian vòng xoáy, trong lòng khẽ thở dài một hơi tự hỏi, mặc dù ma vật kia tương lai sẽ thống trị zombie quân đoàn, giết chết vô số nhân loại, lúc này bản thân khống chế lại chẳng khác nào cứu sống vô số sinh linh kia. Bất quá, hắn không tự cho bản thân cao cả như vậy, đơn thuần chỉ là muốn cầm lấy ma vật kia làm tư lợi cá nhân thôi, hắn lo sợ bản thân tham lam quá, cuối cùng nhận kết cục đáng thôi, nếu hắn chỉ có một mình thì không sao, nhưng ở nhà vẫn còn Tiểu Vân cần hắn bảo vệ a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh khuôn mặt của hắn liền biến thành lạnh lùng, khẽ cười một tiếng. Ha ha, đúng là tên ba phải, nếu ta chỉ sống dựa vào ký ức kiếp trước, vậy khác gì con rối làm theo kịch bản đâu. Nói xong hắn liền không do dự bước vào bên trong không gian vòng xoáy, cảm giác cùng bước vào bí cảnh không khác chút nào, rất nhanh một cái khung cảnh mới hiện ra. Chỉ là vừa bước ra, một cái lạnh thấu xương cảm giác nhanh chóng lan tràn toàn cơ thể, khiến Tịnh Nhạc người khẽ co rút lại, miệng thở ra hơi khói, hai mắt mơ hồ nhìn về xung quanh. Đây là tuyết. Tịnh Nhạc khuôn mặt kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy hắn đang đứng vị trí cũng đồng dạng là bên trong một cái tế đàn, tuy nhiên nơi này khắp nơi bị tuyết bao phủ, mà ngay cả trên bầu trời cũng đang có một trận báo tuyết mãnh liệt diễn ra. Nơi này rất lạnh, chí ít phải âm mấy chục độ trở lên, nếu không không có khả năng khiến Tịnh Nhạc rét run như vậy, dù sao hắn cũng là hỏa nguyên tố, có được miễn nhiệt năng lực. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tịnh Nhạc vận dụng năng lượng nhanh chóng giữ ấm cơ thể, lúc này mới quay mặt tứ phía, cố quan sát xung quanh, tuy nhiên báo tuyết thật sự quá lớn, hắn thật sự chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng, nếu mà di chuyển trong thời tiết này, khả năng cao sẽ là đường. May mắn là, bước vào không gian này xong, ma vật cảm ứng đã xuất hiện trở lại. Quả nhiên Nguyệt Dạ đi vào chỗ này. Tịnh Nhạc khẽ nhíu mày lẩm bẩm, nếu như ma kính nói nơi này thật là dạ linh tộc lãnh địa, như vậy suy nghĩ của hắn không có sai, nữ nhân kia thực chất cũng không phải nhân loại. Đi nhanh mới được, mong là không có cản trở gì. Tịnh Nhạc nói xong liền theo ma vật phương hướng rời đi, tất nhiên trước đó hắn có để lại một cái máy phát tín hiệu, nếu có nguy hiểm gì, trong hoàn cảnh bão tuyết này vẫn có thể chạy về được. Lớp tuyết rất dày, dẫn tới di chuyển trong địa hình này rất chậm, cánh cũng không thể sử dụng, tiểu hỏa tiến hóa, không chỉ không hợp thể được, mà nó tất cả kỹ năng cũng tạm thời bị niêm phong, có cũng chỉ tùy ý tạo ra được mấy ngọn lửa nhỏ thôi. Tịnh Nhạc chạy được một đoạn liền lờ mờ thấy được một số dấu chân dưới mặt đất, kích thước này có lẽ là từ nguyện dạ lưu lại. Xem ra ta đi đúng đường. Hắn nói xong liền tiếp tục ngẩng mặt lên, nhanh chóng chạy về phía trước, tuy nhiên đúng lúc này mặt đất rung lên dữ dội, Tịnh Nhạc chỉ cảm thấy dưới chân mình lớp tuyết như đang phồng lên, điều này khiến hắn giật nảy cả mình, vội nhảy qua phía xa một đoạn dài, lúc này mới ngẩng mặt lên hai mắt khó tin nhìn về phía trước. Chỉ thấy dưới tuyết hiện lên là một cái cự nhân, thân hình giống như một con khỉ đột, thân cao hơn 10 mét, toàn thân nó phát ra một loại làm người ta dùng mình cảm giác, tuy nhiên không phải lạnh lẽo ở thể xác, mà là lạnh lẽo ở tâm hồn. Giống như thứ mà hắc hỏa mang tới vậy, cự nhân người còn liên tục phát ra màu đỏ đen hắc khí, thứ này Tịnh Nhạc liếc mắt liền nhận ra luôn, không phải huyết tinh tà ác năng lượng thì ra gì. Chuyện này rốt cục là như thế nào, chẳng lẽ thứ này cũng là vật thí nghiệm, đám tà tu kia đã tiến vào núi này rồi sao? Tịnh Nhạc cau mày suy nghĩ, nhưng mà hắn cảm giác có chút không đúng, cự nhân này thật sự không giống nhân tạo. Đúng lúc này cự nhân khẽ quay đầu phát sáng hai con mắt nhìn về phía Tịnh Nhạc, điều này khiến hắn khẽ run lên, lập tức vào trạng thái chiến đấu, tuy nhiên làm hắn bất ngờ là, cự nhân chỉ nhìn vào hắn mấy giây, sau đó nặng nề từng bước bỏ đi. Xem ra nó không có để ý, còn tốt, ta thương thế cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Tịnh Nhạc thở phào một hơi, đợi cự nhân bóng hình mở hoàn toàn trong tuyết, lúc này hắn mới bước đi, càng đi vào sâu hắn càng thấy nhiều sinh vật như vậy, có lớn có nhỏ, đủ các loại hình thù, điểm chung là bọn chúng đều tỏa ra nồng đậm huyết tinh tà ác năng lượng, hơn nữa cũng không lần này chúng tấn công bản thân. Là do bọn chúng không có hung tính hay là bản thân ta? Một đường nhẹ nhàng đi khiến Tịnh Nhạc cảm giác hơi bất bình thường, đám quái vật kia mặc dù to lớn nhỏ lớn nhưng mà không có bất kỳ một hai tấn công hắn, tất cả chỉ khẽ nhìn sau đó liền nhanh chóng lướt đi. Điều này thật có hơi vô lý, tuy nhiên Tịnh Nhạc cũng không có thời gian nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh xuất hiện trước mặt hắn là một cái rộng rãi thành phố. Chương 148, bên trong tiểu không gian. Trước mắt Tịnh Nhạc rõ ràng là một thành phố, nhưng mà kiến trúc không có như nhân loại hiện đại như vậy, cả trăm mét cao ốc ở khắp nơi, nó có vẻ là thị trấn thì giống hơn, nhưng mà cũng rất rộng rãi. Đặc biệt cây cao cổ thụ xuất hiện rất nhiều, chỉ là tất cả lúc này chỉ còn một đống cành khô bị mưa tuyết bao phủ, nhà cửa tường thành bị mục nát, không khí vừa tiêu điều vừa chết chóc, giống như thành phố này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi vậy. Tịnh Nhạc lặng lẽ bước vào đồng thời ngắm nhìn xung quanh, không có bất kỳ dấu hiệu sống, hơn nữa hắn cảm nhận xung quanh thực vật cùng công trình giống như đã từng bị thiêu cháy vậy, tàn khuyết rất nhiều, lúc này bị bao tuyết bao phủ, chỉ còn một màu trắng, nhưng mà hắn vẫn nhìn ra được. Chẳng lẽ nơi này trước đây đã từng xảy ra hỏa hoạn? Tịnh Nhạc trong lòng suy đoán, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy quen thuộc đồ vật, tại trên đường đi thỉnh thoảng hắn lại nhìn thấy những hình người bức tượng, tất nhiên đây không phải nhân loại, mà là dạ linh tộc bức tượng. Những bức tượng này cùng bên ngoài tế đàn những bức tượng kia y hệt, tất cả bọn chúng đều là dạ linh tộc chết đi thể xác, bất quá những thể xác này có hơi thể thảm, chỉ còn là mảnh vỡ mất tay, nửa thân, cũng không biết là có phải do ai phá hoại không. Nhưng mà nhìn những nữ tử kia khuôn mặt không ai không nhăn nhó thống khổ đến cực hạn, chỉ sợ cũng không phải phá hoại gì. Ừm, nơi này đã từng có chiến tranh sao, hay là có yêu thú xâm chiếm? Tịnh Nhạc trong lòng tự hỏi, nhưng mà đây chẳng phải là tiểu không gian hay sao? Chẳng lẽ ngoài lỗ hổng hắn đi vào vẫn còn một cái lỗ hổng khác thông ra ngoài? Hơn nữa hắn còn cảm thấy tương đối kỳ lạ là, nơi này mặc dù rét lạnh vô cùng, không khí tiêu điều chết chóc, thậm chí không khí bốc lên mùi tanh nồng của máu tươi, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy thoải mái vô cùng, cảm giác giống như đang ở nhà vậy. Chẳng lẽ tiểu hỏa sức mạnh đã ảnh hưởng ta đến mức này? Tịnh Nhạc trong lòng có đôi chút lo lắng kêu lên, người bình thường sẽ chẳng ai cảm thấy loại này chết chóc không khí dễ chịu, loại tràng cảnh này chỉ có thể làm sinh vật trở nên cuồng bạo phát điên thôi. Bỏ đi, ta quan tâm nhiều làm gì, kiếm ma vật trước. Tịnh Nhạc khẽ lắc đầu, tập trung vào chính sự trước, sau đó nhắm mắt cảm nhận, đi về vị trí đoạn đao phát ra khí tức, bất quá chính hắn cũng không biết, ở dưới mặt đất, trong không khí có vô số luồng năng lượng vô hình nhanh chóng xâm nhập vào hắn cơ thể, sau đó truyền thẳng đến linh hồn không gian nơi tiểu hỏa đang ngủ say. Chỉ thấy vòng đen bao bọc tiểu hỏa cơ thể từng chút một sáng rực lên, một giây sau một cái bé nhỏ thanh âm vang lên. Rắc. Hục. Hục. Bên trong một hành lang đen tối, một cái thân ảnh chạy lướt qua, thanh âm dĩ nhiên là nữ tử, nàng mặc áo choàng đen, tay ôm lấy một cái hộp ngọc, dùng bản thân còn lại yếu ớt sức lực chạy về phía trước. Hành lang này giống như bị bỏ từ lâu lắm rồi. Khắp nơi đều có vết nứt tràn ngập tử khí, tuy nhiên một điều kỳ lạ là, xung quanh bức tường vẫn có một vài bông hoa mọc lên, chúng đỏ thẫm như máu tươi, xinh đẹp mà yêu dị, nữ tử chạy qua lập tức để những bông hoa này phát sáng rung động. Nữ tử này không ai khác chính là Nguyệt Dạ, nàng toàn thân mặc áo choàng, nhưng không biết có phải do báo tuyết hay không, phần mũ lúc này đã bị xé rách để lộ ra khuôn mặt, bất quá nếu Tịnh Nhạc nhìn thấy Nguyệt Dạ khuôn mặt lúc này liền sẽ giật mình kinh hãi. Nguyệt Dạ lúc này một nửa cơ thể làn da bị rách nứt, phát sáng màu đỏ rực như dung nham, nhưng Nguyệt Dạ dường như cũng không để tâm đến điều này, nàng tiếp tục dùng hết khí lực chạy về phía trước. Rất nhanh xuất hiện trước mặt nàng là một căn phòng. Căn phòng được thiết kế rất trang trọng, tuy nhiên đồ vật cũng không có nhiều, hầu hết đều cũ nát lắm rồi, điều duy nhất ngạc nhiên là nơi này có ánh sáng, cũng không phải ánh sáng nhân tạo mà là ánh sáng tự nhiên từ trên trời chiếu xuống, hoàn toàn đối lập với bên ngoài bão tuyết, thật sự kỳ quái vô cùng. Ánh sáng chiếu xuống giữa căn phòng, chiếu thẳng vào đang quỳ dưới mặt đất bức tượng này vẫn là dạ linh tộc nữ tử, nhưng mà chỉ cần nhìn vào tượng đá đều có thể nhận ra được nàng khí chất cùng dung mạo đều so với những người khác hoàn mỹ hơn nhiều, thật sự là một vị tuyệt sắc giai nhân. Chỉ là bức tượng này cũng không nguyên vẹn, trên người nàng xuất hiện vô số vết nứt, giống như có thể đổ bể bất cứ lúc nào. Tuy nhiên quanh thân nàng lại được quấn lại bởi một loại cây kỳ dị, cũng giống như những bông hoa mọc ngoài kia, thuần một sắc đỏ, chúng quấn lấy bức tượng thể xác, làm cho nó không bị vỡ vụn ra. Nguyệt Dạ nhìn thấy bức tượng này cả người đều run rẩy, nước mắt một lần nữa chảy ra, cắn chặt lấy môi nghẹn ngào nói: "Mẫu thân, ta trở lại rồi." Nguyệt Dạ tay cầm chặt lấy hộp ngọc, từng chút một tiến vào trong căn phòng. Tuy nhiên đúng lúc này nàng sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cả người nằm quỳ xuống, chỉ trong chốc lát liền thống khổ ngất đi. "Đến rồi sao?" Tịnh Nhạc nhìn trước mặt to lớn cổ lão lâu đài, miệng khẽ lên tiếng tự hỏi, lâu đài này nằm ở trung tâm thành phố, nếu như bình thường mà nói, đây hẳn là bộ tộc này người đứng đầu nơi ở, tiểu tộc trưởng hay nhà vua gì đó. Dù sao tòa lâu đài này rất to lớn, kiến trúc so với những ngôi nhà bên ngoài trang trọng hơn quá nhiều, lại còn được tách biệt bởi một dòng sông bao quanh, cũng không quá khó để đoán. Ma vật khí tức chính là từ bên trong lâu đài này phát ra, Tịnh Nhạc cũng không tốn nhiều thời gian, trực tiếp tiến vào bên trong, mặc dù nhìn từ bên ngoài rất to lớn, nhưng mà bên trong đồ vật bị phá hoại rất nhiều, nhìn tương đối hoang tàn. Tịnh Nhạc càng đi ma vật khí tức phát tán ra càng mãnh liệt, một lúc sau hắn mới tìm tới được Nguyệt Dạ đi qua hành lang, nhưng mà vừa đi một bước hai tròng mắt của hắn liền co rút lại. Đây là huyết tinh tử mẫu hoa. Tịnh Nhạc khó có thể tin kêu lên, loài hoa này hắn đã từ lúc triệu hồi ác quỷ nhìn qua, thực chất hắn cũng không biết tên, cũng là nghe qua cái kia ký sinh thụ, nhưng mà hắn biết rõ thứ này là địa ngục thực vật, cũng chỉ ác quỷ xuất hiện nó mới mọc lên theo. Lúc này đột nhiên mọc lên ở đây, rốt cục thứ quỷ gì đang xảy ra vậy? Những bông hoa này mọc mặc dù không nhiều, nhưng Tịnh Nhạc cũng không dám vọng động đi lên, ở bí cảnh đám nện thảm trạng hắn nhìn rất rõ. Hiện tại đến gần đám hoa kia sau đó bị bọn chúng trực tiếp thôn vệ, như vậy không phải là tìm chết. Phải làm sao đây? Địa ngục đồ vật xuất hiện ở nơi này, khẳng định không phải chuyện tốt gì, nhưng mà đã chạy tới tận đây rồi lẽ nào đi về? Ừm, không biết có đường khác không? Tịnh Nhạc định tìm một lối khác đi vào, nhưng mà hắn vừa định bay đi thì đột nhiên những bông hoa kia chuyển động. Dinh! Dinh! Tiếng động nhỏ vang lên, nó làm Tịnh Nhạc chú ý, chỉ thấy đang mọc xung quanh những bông hoa từng chút một tan ra, biến thành vô số đốm sáng nhỏ li ti, sau đó đồng loạt tràn về phía Tịnh Nhạc cơ thể. Tịnh Nhạc căn bản không kịp phản ứng đã bị vô số đốm sáng kia chui vào bên trong người, nhưng mà không như hắn tưởng tượng đau đớn, hắn cơ thể lại không có chút phản ứng gì, một chút biến dị cũng không. Thật kỳ lạ, có khi nào là do tiểu hỏa? Tịnh Nhạc xoa lấy cơ thể mình, quan sát không có chuyện gì xảy ra lúc này mới thở phào một hơi, trong đầu nghĩ tới tiểu hỏa, định vào trong linh hồn không gian xem thử thì đúng lúc này cuối hành lang một luồng mạnh mẽ huyết tinh tà ác năng lượng đột nhiên phun trào. Nàng lấy ra ma vật rồi. Tịnh Nhạc khẽ cau mày kêu lên, tạm thời bỏ qua tiểu hỏa, hắn lập tức chạy nhanh tới cuối hành lang lúc này cũng không còn đông huyết hoa nào. Cho nên hắn cũng tương đối yên tâm, chỉ một lúc sau hắn liền đến cuối hành lang, đứng trước to lớn căn phòng, đồng thời Nguyệt Dạ thân ảnh cũng hiện ra trước mắt hắn. Nguyệt Dạ. Tịnh Nhạc khẽ kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy Nguyệt Dạ lúc này tay cầm lấy bàn đao, đang đứng trước một cái nứt vỡ bức tượng, xung quanh nàng là mấy chục cái đỏ như máu dây leo quấn chặt lấy bức tượng. Nhưng mà làm Tịnh Nhạc ngạc nhiên không phải là bức tượng cùng đám dây leo kia mà là Nguyệt Dạ ngoại hình, nàng ngoại hình thay đổi thực sự nhiều lắm, mặc dù vẫn có nét như trước đây nhưng xinh đẹp hơn nhiều, nếu trước đây chỉ là một cái bình thường nữ tử vậy hiện tại thật sự là một cái làm người ta mê hoặc mỹ nhân. Điểm duy nhất khác biệt là nàng hai thai đã biến thành nhỏ dài, màu đen trong mắt cũng biến thành màu lục, phát ra nhẹ nhẹ dạ quang. Nguyệt Dạ nghe thấy thanh âm liền giật mình, hai tròng mắt co rút lại, khẽ quay người sang nhìn về phía cửa, khuôn mặt khó có thể tin kêu lên. Ngươi làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Chương 149, không gian đổ vỡ. Nguyệt Dạ nhìn thấy Tịnh Nhạc thân ảnh, khuôn mặt khó có thể tin kêu lên, tại sao một tên nhân loại lại có thể bước vào chỗ này? Tịnh Nhạc nhìn thấy Nguyệt Dạ bộ dạng trong lòng thầm kêu quả nhiên, nàng bộ dạng hoàn toàn cùng bên ngoài những bức tượng đá kia trùng khớp, hắn ban đầu dự đoán không có sai. Quả nhiên ngươi không phải là nhân loại mà là dạ linh tộc. Nguyệt Dạ nghe đến dạ linh tộc ba chữ màu xanh hai tròng mắt khẽ co rút lại, tràn đầy e ngại nhìn về phía Tịnh Nhạc, nàng cắn chặt răng, một giây sau một luồng kỳ dị khí tức từ Nguyệt Dạ cơ thể tỏa ra, chỉ thấy xung quanh thực vật bắt đầu chuyển động, hóa thành vô số thụ đằng bao bọc lấy nàng đồng thời phi thẳng đến phía Tịnh Nhạc tấn công. Đây là Tịnh Nhạc cảm nhận Nguyệt Dạ tỏa ra năng lượng hai tròng mắt tức thì co rút lại, mặc dù Nguyệt Dạ năng lượng tỏa ra chỉ trong chốc lát nhưng hắn vẫn nhận ra được, nó là một loại cực kỳ âm trầm tà ác năng lượng, mặc dù cùng huyết tinh tà ác năng lượng có khác nhau, nhưng bản chất không khác, đều là từ địa ngục sức mạnh. Tịnh Nhạc nói xong lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau. Tránh lấy những cái kia kỳ dị thực vật công kích, hoàng kim trọng đồng nhấc lên, đồng thời trong tay tín ngưỡng chi quang ngưng tụ thành một thanh kiếm, hướng tới một góc quỷ dị thực vật chém mạnh. Xoẹt. Màu đỏ thực vật cùng tín ngưỡng chi quang va chạm, lập tức bị đốt cháy bốc lên mù mịt khói đen, hiển nhiên những thực vật này cũng là từ địa ngục năng lượng cảm nhiễm tạo thành. Nguyệt Dạ tại sao có thể sử dụng từ địa ngục tà ác năng lượng? Tịnh Nhạc trong đầu tràn đầy nghi hoặc tự hỏi, không ngoài khả năng nàng cũng giống như hắn, sở hữu thú linh hoặc một loại đặc thù vật phẩm. Khoan đã, ma vật kia được đặt vị trí, lại còn Nguyệt Dạ hành động, chẳng lẽ? Trong đầu Tịnh Nhạc đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Suy nghĩ này so với Nguyệt Dạ không phải nhân loại còn khiếp sợ hơn, tuy nhiên cũng không kịp để hắn nghĩ nhiều, mấy chục cái màu đỏ dây leo lại một lần nữa bay tới. Tịnh Nhạc phát hiện dây leo lần này so với lúc trước càng nhiều hơn, càng to lớn hơn, hắn khẽ đưa quang kiếm chém qua, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn đem bọn chúng cắt đứt hẳn. Không ổn. Tịnh Nhạc trong lòng thầm thề, mấy sợi dây này bản năng thông báo cho hắn cực kỳ nguy hiểm, có thể chết người, cảm giác giống như những bông hoa màu đỏ kia vậy, cho nên hắn cũng không dám đứng lại, lập tức lùi về sau. Đống dây leo này càng lúc càng nhiều, nhanh chóng đem căn phòng đục thủng, sau đó chui ra ngoài, bắt đầu đem mọi thứ xung quanh phá hủy. Mặc dù vậy phần lớn số dây leo cũng không ở ngoài mà theo đường hầm đuổi theo Tịnh Nhạc. Đây là muốn ra tay với ta sao? Tịnh Nhạc vừa lùi lại, vừa cau mày lạnh lùng nói, hắn thật không nghĩ tới Nguyệt Dạ lại muốn ra tay sát hại mình, nhưng mà như vậy càng chứng minh điều hắn suy nghĩ ban nãy là đúng, chỉ có chủ nhân mới chân quý đồ vật của mình. Dây leo vẫn điên cuồng sinh trưởng, bọc kín lại nguyệt dạ bên trong cùng bức tượng đá kia một khoảng không, nàng lúc này cũng không để ý bên ngoài, tay nắm chặt đoạn đao sau đó dần đến gần nứt vỡ bức tượng. Chỉ thấy nàng khẽ đưa đoạn đao lên, sau đó đâm mạnh vào trước ngực nứt vỡ bức tượng, kỳ lạ là bức tượng cũng không có nứt vỡ mà nó toàn thân bắt đầu sáng rực lên, xung quanh quấn lấy dây leo cũng nhanh chóng buông lỏng ra, đồng thời trên trán bức tượng hiện ra một cái ấn ký hình mặt trăng, trong tối tăm lại sáng rực vô cùng. Không dừng lại ở đó, tượng đá phía trên từng vết nứt có thể nhìn thấy nhanh chóng phục hồi lại nguyên trạng, trở về hình dạng bình thường. Mẫu thân, ta cuối cùng cũng được gặp lại ngươi rồi. Nguyệt Dạ nhìn trước mặt phục hồi bức tượng, cả người giống như bị rút hết sức lực, sắc mặt trắng bệch ngã về đằng sau, nhưng mà khuôn mặt nàng lại không thống khổ chút nào, ngược lại vô cùng hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc của nàng không được lâu, chỉ thấy tượng đá sau khi hồi phục trên trán mặt trăng ấn ký bông yếu dần, sau đó tựa như cắt bụi tan biến, tượng đá thời điểm này cũng run lên, một giây dưới con mắt ngỡ ngàng của Nguyệt Dạ vỡ thành trăm ngàn mảnh lăn xuống mặt đất. Khô không. Nguyệt Dạ hai mắt trắng ra, cánh tay run run cầm phía dưới vỡ nát một viên đá nhỏ, khuôn mặt từ thống khổ đến sợ hãi, khó có thể tin được. Không ba. Nguyệt Dạ gào thét kêu lên, nước mắt liên tục tuôn ra, tuyệt vọng dùng bản thân chút ít sức lực cơ lấy bên dưới khối vụn đá vào người, cánh tay run run cầm lấy đoạn đao đâm vào, bất quá một chút phản ứng cũng không có, điều này khiến Nguyệt Dạ tâm trạng càng chìm xuống đáy cốc. Sao có thể như vậy, sao lại không có tác dụng, chẳng lẽ ta làm sai sao? Đúng, là do ta làm không đúng cách, ta phải làm lại. Nguyệt Dạ giống như bị mất khống chế, từ trong túi lấy ra một cuộn giấy cổ, sau đó cầm lấy đoạn đao, cố gắng đem vỡ vụn tượng đá hồi phục lại, nhưng mà nàng vừa đứng lên, phía sau lưng cảm giác nóng bỏng bốc lên, khiến nàng thống khổ quỳ xuống. A ba. Nguyệt Dạ đau đớn kêu lên, sau lưng nàng hình mặt trăng ấn ký cũng sáng rực lên, nhưng mà lần này không như mặt trăng xinh đẹp tỏa sáng mà nó thuần một màu đen, đồng thời phía trước nàng ánh sáng tụ tập lại, nhanh chóng hình thành một thân ảnh. Nguyệt thần đại nhân. Nguyệt Dạ nhìn trước mắt mơ hồ thân ảnh, miệng run rẩy kêu lên, hai con mắt tràn đầy sùng bái, tràn đầy hy vọng hướng về phía hư ảnh kia cầu xin. Cầu xin ngài cứu lấy mẫu thân ta. Nhưng mà đáp lại nàng chỉ là hư ảnh kia lạnh lùng ánh mắt, giọng nói vang vọng kêu lên. Xem ra ta đã nhìn nhầm rồi, kẻ làm bạn với ác quỷ, không xứng đáng có được sức mạnh của ta, kể cả các ngươi là truyền nhân của ta đi chăng nữa. Sau đó hư ảnh cũng không nói gì thêm, khuôn mặt thất vọng nhanh chóng tan biến trong không khí, Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy lưng mình đau nhói, cảm thấy như mình mất đi thứ gì đó, nếu nàng có thể nhìn phía sau liền phát hiện, dấu ấn mặt trăng kia đã biến mất từ bao giờ rồi. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Nguyệt Dạ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, bởi nó chẳng khác nào dấu ấn bản mệnh, là thứ nàng từ trước đến nay bước đi động lực, hiện tại dấu ấn biến mất chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực nàng. Ha ha, ta đã sai sao? Nguyệt Dạ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt thống khổ tự rêu nói, nàng hai bàn tay nắm chặt, bóp đến nỗi máu tươi đều chảy ra. Ta làm nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, đây là thành quả sao? Nguyệt Dạ cắn chặt môi kêu lên, khuôn mặt vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng, đang mọc điên cuồng màu đỏ dây leo cũng đột nhiên dừng lại, nhanh chóng héo quắt rơi rụng xuống mặt đất. Đang bỏ chạy Tịnh Nhạc nhìn thấy đống dây leo này chết đi trong lòng khẽ ngạc nhiên, xác nhận đống thực vật này thực tử vong, lúc này hắn mới nhanh chóng trở lại căn phòng kia. Nguyệt Dạ, ngươi. Tịnh Nhạc nhìn về trung tâm căn phòng, chỉ thấy lúc trước bức tượng đã biến mất, chỉ còn ma vật nằm lăn lóc dưới mặt đất, thỉnh thoảng phát ra từng đợt huyết quang. Còn Nguyệt Dạ thì quỳ một chỗ, hai mắt trắng dã nhìn lên bầu trời, bao tuyết rơi xuống bao phủ lấy thân thể nàng, nghe thấy Tịnh Nhạc thanh âm, Nguyệt Dạ chỉ khẽ đưa cổ sang, sau đó liền nhìn vào bàn tay mình cười nhạt thều thào nói, xem ra thời gian của ta đã hết rồi. Cái gì? Tịnh Nhạc nghi hoặc hỏi hắn cảm nhận Nguyệt Dạ thân thể có gì đó kỳ lạ, bất quá cũng không để ý nhiều, chỉ trầm giọng lại nói tiếp, ma vật kia là do ngươi tạo ra đúng không? Tịnh Nhạc đây là do hỏi, thực chất cũng không chắc chắn, bởi vì theo những gì hắn nhìn thấy, rõ ràng tà giáo đám người kia mới là người tạo ra để phục vụ cho bản thân, thậm chí còn sử dụng phệ huyết trùng, giết chết bao nhiêu người để tạo ra ma vật này. Sau khi hấp thụ huyết tinh tà ác năng lượng, liên hết với ma vật kia, hắn cũng biết được nó được tạo ra từ đâu, chính là từ vô số người cùng yêu thú trong rừng này bị phệ huyết trùng giết chết. Nhưng mà không hiểu sao, sau khi chứng kiến Nguyệt Dạ hành động, hắn lại có cảm tưởng ma vật kia không phải do đám tà giáo kia tạo ra, mà là tìm ra thì đúng hơn, tạo ra nó là một người khác, nếu hắn không nhầm người đó chính là. Không sai, là ta, mặc dù không biết ngươi làm thế nào biết được mọi chuyện, lại còn có thể đi vào không gian này, nhưng mà có lẽ bây giờ không cần nữa. Nguyệt Dạ giọng nói yếu ớt vang lên, sau đó nàng liền từ trong túi lấy ra một cái hình mặt trăng dây chuyền, thanh âm hướng về Tịnh Nhạc cầu xin. Thời gian ta phải trả giá đã đến rồi, ngươi có lẽ là người cuối cùng ta nhìn thấy, nếu có thể cầu xin ngươi giúp ta mang nó ra khỏi nơi này. Ngươi nói vậy là ý gì, còn ngươi thì sao? Tịnh Nhạc mày nhíu lại, chẳng lẽ Nguyệt Dạ gặp vấn đề gì? Vu. Nguyệt Dạ nghe Tịnh Nhạc hỏi cũng không trả lời, bàn tay nắm chặt lấy dây chuyền, nhìn xuống bên dưới đống đá vụn, thanh âm tràn đầy yêu thương cùng luyến tiếc nói: "Mẫu thân, tạm biệt ngài." Nói xong chỉ thấy một cái màu đen lốc xoáy xuất hiện, nhanh chóng đem nàng thân thể bao phủ lại, đang nằm dưới mặt đất ma vật giống như có lực lượng vô hình, bắt đầu bay lên không trung, toàn thân phát ra màu đỏ huyết ánh sáng, một giây sau đâm thẳng vào lốc xoáy bên trong. Không tốt. Đứng ở phía ngoài quan sát Tịnh Nhạc nhìn thấy ma vật kia phi vào bên trong lốc xoáy trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất lành, định tiến vào can thiệp nhưng mà cái kia màu đen lốc xoáy giống như một bức tường vô hình, nhanh chóng đem hắn đánh bật ra ngoài. Chết tiệt. Tịnh Nhạc khẽ cắn răng kêu lên, định sử dụng tín ngưỡng chi quang tấn công tuy nhiên đúng lúc này lốc xoáy dừng lại, hiện ra bên trong là một cái tượng đá nữ tử, trên tay vẫn nắm chặt hình mặt trăng lừng lánh dây chuyền, ngực trái nàng bị ghim lấy một thành màu đỏ ma đao, tựa như một tác phẩm nghệ thuật bi thảm vậy. Đây là. Tịnh Nhạc hai mắt co rút lại, định chạy nhanh tới gần tuy nhiên đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên, tiếng động này lớn vô cùng, giống như không gian bị phá nát vậy, theo đó là mặt đất liên tục rung động dữ dội, bão tuyết càng điên cuồng thổi lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tịnh Nhạc cố giữ lấy cơ thể thăng bằng, khuôn mặt kinh hãi quan sát tứ phía, đồng thời trong đầu ma kính giọng nói gấp rút đột ngột vang lên. Ngươi thật xui xẻo à, làm sao gặp chuyện liên tục vậy, mau rời khỏi đây, không gian này sắp sụp đổ rồi. Chương 150, chiếm đoạt thân thể, cái gì? Tịnh Nhạc nghe Ma Kính nói lập tức kinh hãi kêu lên, vừa ngẩng lên trời quả nhiên từ bao giờ giữa không trung đã xuất hiện một cái vết nứt xé ngang, vết nứt này to lớn vô cùng, hơn nữa còn liên tục lan tràn ra xung quanh, giống như hố đen đem bão tuyết toàn bộ hút vào. Mặt đất cũng đồng dạng càng ngày càng chấn động dữ dội, có thể nói là siêu động đất cũng không sai. Chết tiệt, phải nhanh chóng ra khỏi đây. Tịnh Nhạc lập tức gấp rút lên, nhanh chóng chạy lên chỗ cao quan sát tình hình, nhưng mà tại con đường hắn tiến vào, đất đá đã bị động đất tác động tách làm hai, hình thành một cái sâu không đáy vực thẳm, phía trong còn có vô số dung nham cùng huyết tinh tà ác lan tràn ra, cảnh tượng kinh khủng vô cùng, so với trong phim ảnh ngày tận thế còn kinh khủng hơn. Chết tiệt, cái kia ta không qua được. Nếu hiện tại có tiểu hỏa hắn có thể sử dụng vũ dược kỹ năng bay qua, nhưng mà hiện tại nói đang tiến hóa, Tịnh Nhạc căn bản không thể áp dụng. Đúng rồi, đây là tiểu thế giới, chắc chắn cùng bí cảnh đồng dạng, có hai cái không gian thông đạo, ta nhất định phải nhanh chóng tìm cái còn lại. Tiểu thế giới cùng bí cảnh đều có hai không gian thông đạo hướng ra ngoài, chỉ khác biệt là bí cảnh chỉ có thể ra một, mà tiểu thế giới cả hai cái đều thoát ra được thôi. Hiện tại lối vào vô dụng, vậy chỉ có thể tìm cửa còn lại. Nghĩ tới đây hắn liền từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái bộ máy móc nhỏ, không gian thông đạo đều phát ra không gian dao động cùng năng lượng vô cùng lớn, thiết bị này có thể giúp nhân loại tìm kiếm nguồn dao động đó phương hướng phát ra, giúp nhân loại trong bí cảnh sinh tồn năng lực cao hơn. Tất nhiên để sở hữu thiết bị này Tịnh Nhạc hắn phải bỏ không ít tiền, hơn nữa còn là đồ dùng một lần, nhưng mà không vấn đề, lúc này vừa hay có đất sử dụng. Thiết bị dò một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy hai điểm phát ra không gian dao động, một cái ở phía xa, nhìn vào phương hướng rõ ràng là lối hắn đi vào, còn một cái thì ở phía trước, cách hắn cũng không quá xa. Là nó. Tịnh Nhạc khẽ kêu lên, trong đầu nhanh chóng ghi nhớ phương hướng, sau đó lập tức đứng dậy rời đi, tất nhiên trước khi rời đi hắn cũng không quên cần mang theo đồ vật. Ai, thật là hoàn mỹ nhan sắc, nhưng mà ngươi rốt cuộc làm những điều này vì mục đích gì? Tịnh Nhạc tiến về phía trước, nhìn vào trước mắt mình đã hóa đá nguyệt dạ trong lòng vừa thở dài vừa nghi hoặc. Mặc dù nữ nhân này là người xa lạ, sở dĩ hắn ra tay giúp đỡ nàng, thậm chí có chút quan tâm đến cô gái này an nguy, cái này là bởi nữ nhân này tương đối đặc biệt, Tịnh Nhạc có thể cảm nhận được cô gái này cũng giống như hắn, từng phải trải qua cảm giác người mình yêu thương nhất chết trước mắt mình, chính vì thế hắn trong lòng mới vô hình sinh ra đồng cảm. Được rồi, thực sự tò mò ma vật này sự việc là như thế nào, bất quá bỏ đi, rời khỏi đây trước. Tịnh Nhạc lắc đầu tự nói, sau đó lại nhìn vào tượng tá trên tay hình mặt trăng dây chuyền. Xem như ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi. Dạ linh tộc chết đi thể xác sẽ hóa đá, hiển nhiên nguyệt dạ lúc này còn lại cũng chỉ là thể xác thôi, mặc dù không biết nàng là như nào chết đi, nhưng mà tuyệt đối cảm trước ngực nàng ma vật kia không thoát quan hệ. Nói xong Tịnh Nhạc trước đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, chỉ là hắn vừa lấy ra xong lập tức một loạt xa lạ ký ức ồ ạt tiến vào hắn bộ não, ký ức thật sự quá nhiều thậm chí khiến hắn bộ não có chút đau nhói lên, nhưng mà lấy hắn linh hồn lực cấp độ, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Đây là nguyệt dạ ký ức. Tiến vào đầu hắn ký ức tất cả đều là nguyệt dạ hình ảnh, hiển nhiên đây là của nàng ký ức, luôn ký ức này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Đại khái mấy giây sau Tịnh Nhạc liền hoàn thành tiêu hóa cố kiến thức này. Lúc Tịnh Nhạc tiêu hóa ký ức xong, trên tay mặt trăng viên đá khẽ sáng lên, sau đó liền trở về bình thường, mà biến thành tượng đá nguyệt dạ cũng đồng thời hóa thành cát bụi, bay đi hòa tan vào cố đại địa này. Thì ra là vậy. Ký ức tiến nhập trong đầu xong, Tịnh Nhạc khuôn mặt liền biến thành trầm mặc, hiện tại hắn đã rõ ràng mọi chuyện rồi, có quả nhiên, có kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là bi thảm. Ai, xem ra ta cảm nhận cũng không có sai, nàng giống như ta, đều phải nhìn thấy người mình yêu thương nhất chết đi, nhưng mà nàng so với ta càng muốn đau khổ hơn nhiều. Tịnh Nhạc thở dài một hơi tiếc hận. Quan trọng là nữ nhân này phải trải qua những chuyện kia độ tuổi còn lâu mới được như hắn trưởng thành như vậy. Với hình. Đúng lúc này mặt đất lại một lần nữa chấn động, dưới chân hắn mặt đất đột ngột xuất hiện một vết nứt, hơn nữa còn nhanh chóng kéo dài ra, phía dưới một luồng khí nóng bỏng bốc lên, từng đợt tà ác năng lượng tựa như nước sôi bị bịt lại một lúc lâu, cực nhanh phun trào ra ngoài. Tịnh Nhạc trong lòng thầm kêu không ổn, vội nhanh chóng tiến lên cầm lấy ma vật, định lập tức rời đi, tuy nhiên tại lúc hắn cầm vào thanh ma đao này xong, một cái âm trầm đến cực hạn giọng nói bỗng nhiên vang lên. Khắc khắc, hèn bọn sinh vật, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Tịnh Nhạc nghe thấy giọng nói này xong hai tròng mắt lập tức co rút lại, vội nhìn xung quanh nhưng chỉ cảm thấy một trận choáng váng, tại hắn tỉnh táo lại đã phát hiện mình đang đứng ở một cái màu đen không gian, toàn thân bị một loại kỳ lạ chất dịch bao phủ, giống như cán luôn vậy, muốn cự quậy cũng không được. Hoàng kim trọng đồng kích hoạt, Tịnh Nhạc lập tức lần thứ hai chấn kinh. Đây là, hắn kinh hai kêu lên, cái này là bởi bao phủ xung quanh hắn chất lỏng kia thực chất cũng không phải là nước mà là một đống huyết tinh tà ác năng lượng ngưng kết mà thành, hơn nữa hắn cũng nhanh chóng nhìn thấy được trên tay mình đồ vật, từ bao giờ đã phát ra đỏ thẫm huyết quang. Chết tiệt, chẳng lẽ? Khắc khắc, nhận ra rồi sao? Bất quá đã mượn rồi, ngươi thân thể này là của ta. Giọng nói khàn khàn phấn khích kêu lên, trong không gian còn vang vọng, giận người vô cùng. Ngươi là ma vật này khí linh. Tịnh Nhạc cố giữ bình tĩnh hỏi lại, bất quá cũng chỉ hỏi cho có thôi, nghe nó nói muốn chiếm đoạt thân thể hắn xong thì càng khẳng định chủ nhân giọng nói này chính là ma vật linh hồn, giống như ma kính, chén thánh đồng dạng như vậy. Chết tiệt, ta làm sao lại không nghĩ tới điều này, thứ sau này có thể một mình khống chế cả một quân đoàn dọn bị há lại không có linh trí. Tịnh Nhạc khuôn mặt khó coi trong đầu tự trách. Giọng nói kia tuyệt đối không có khả năng mới sinh ra, nếu như vậy khả năng. Nguyệt Dạ cũng là nó một con cờ. Tiếp thu Nguyệt Dạ lưu trữ trong vòng cổ kia ký ức xong, hắn đã hiểu rõ tất cả mọi thứ, mà dự đoán của hắn cũng không sai, Nguyệt Dạ chính là người tạo ra ma vật này chứ không phải là dị giáo đám kia. Mà nhìn tình hình trước mắt chỉ sợ cũng không phải là tạo ra mà là thức tỉnh một con quỷ thì đúng hơn. Chết tiệt, ta phải làm sao đây, Ma Kính, ngươi có nghe ta nói không? Tịnh Nhạc cố liên hệ Ma Kính, ngoài ra còn muốn sử dụng tiểu kim tín ngưỡng chi quang sức mạnh nhưng mà một chút đáp lại cũng không có, giống như hắn đang bị nhốt ở một cái không gian tách biệt vậy. xem ra ngươi cũng không quá ngu xuẩn, mặc dù ta không biết làm thế nào một vật sống như ngươi lại sở hữu hồn thực, nhưng mà ta cũng không cần biết, ngoan ngoãn trở thành ta con rối là được rồi. Giọng nói nham hiểm cười, sau đó cũng không dài dòng, xung quanh tà ác năng lượng lập tức dao động mãnh liệt, tựa như vô số đầu đấu trùng nhúc nhích chui vào Tịnh Nhạc thể nội, chui vào hắn lỗ tai, chui cả vào hai con mắt. Tịnh Nhạc chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn tột cùng, sau đó liền mất ý thức, chính hắn cũng không biết, bản thân ý thức từ bao giờ đã biến thành một khối quan cầu, từ huyết tinh tà ác năng lượng dòng lũ vọt ra, sau đó bay thẳng đến linh hồn không gian trung tâm, cùng màu đen khối cầu dung nhập. Khắc khắc, thật dễ dàng, xem ra lão thiên cũng muốn giúp ta, có cơ thể này làm tiền đề, nhất định ta có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Ma vật linh hồn giọng nói hưng phấn, không thể giấu nổi tham vọng, nếu để ý phía trong còn ẩn chứa vô tận hận thù. Hừ, khốn kiếp, ngày ta khôi phục sức mạnh trở lại địa ngục, chính là ngày tàn của các ngươi. Ma vật linh hồn nói xong liền không tiếp tục chần chờ, nhanh chóng xâm nhập vào Tịnh Nhạc linh hồn không gian, muốn đem cái linh hồn này toàn bộ thôn phệ, sau đó trưởng khống cỗ thân thể này. Nhưng mà hắn vừa xâm nhập vào linh hồn không gian xong, một loại kỳ lạ năng lượng đột nhiên tản mắt ra, giống như gió đông hàn khí, khiến cho hắn toàn thân rùng mình. Tất nhiên đây không phải cơ thể rét lạnh mà là nguy hiểm bản năng mách bảo khiến cho linh hồn phải chấn động, hơn nữa đối với ma vật linh hồn mà nói còn là chấn động mãnh liệt. Không tốt. Ma vật linh hồn kinh sợ kêu lên, hắn bản năng đang báo động mãnh liệt, nếu hiện tại không nhanh chóng rời khỏi đây, hắn tuyệt đối chết chắc. Nhưng mà đã đi vào rồi làm sao có thể dễ dàng như vậy đi ra, chỉ thấy từ sâu trong Tịnh Nhạc linh hồn, đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Chỉ là một con quỷ nhỏ cũng dám động vào ta chủ nhân. Thanh âm vang lên xong lập tức một luồng kinh khủng áp lực đè ép xuống ma vật linh hồn, khiến hắn linh hồn đều rung động, chỗ hiện cũng không, giống như một luồng khói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay vậy. Ma vật linh hồn lần này triệt để sợ, hắn muốn cự quậy phát ra cũng không được, toàn thân hoàn toàn bị áp lực kia phong kín. Không thể nào ngươi là vương. Tuy nhiên ma vật linh hồn còn chưa nói hết câu, một luồng kinh khủng áp lực từ Tịnh Nhạc linh hồn không gian phát ra, trực tiếp đem nó thôn vệ, ngoài ra còn đống tà ác năng lượng kia, trực tiếp bị cắn nuốt không còn một mống. Cũng tại lúc này trong linh hồn không gian, giữa không trung màu đen khối cầu đột nhiên nứt ra, hiện rõ phía trong một cái dựng đứng con mắt. Chương 151, tiểu hỏa ngoại hình mới. Với hình, mặt đất rung động càng ngày càng dữ dội, dung nham phun lên va chạm với trên trời báo tuyết, cảnh tượng hùng vĩ lại làm cho người ta cảm giác bi tráng. Nguyên bản dạ linh tộc thành phố, tại động đất xảy ra, từng chút một sụp đổ xuống lòng đất, hòa mình vào với dung nham liền trung tâm lâu đài cũng không ngoại lệ. Tịnh Nhạc lúc này đang hai mắt trắng ra quỳ dưới trung tâm lâu đài, trên tay ma vật vẫn liên tục phát ra ma quang muốn đem hắn toàn bộ thôn phệ. Rắc, mặt đất đột nhiên xuất hiện vết nứt, chỉ trong tích tắc cả căn phòng cùng Tịnh Nhạc đều rơi xuống vực sâu, phía dưới dung nham kinh khủng nhiệt độ mặc dù còn chưa chạm đến đã khiến hắn y phục đều bị cháy khét. Ngoài ra còn vô tận huyết tinh tà ác năng lượng, thời điểm này không gian này giống như một quan quái vật, muốn đem mọi thứ cắn nuốt hủy diệt vậy. Nhưng mà đúng lúc này Tịnh Nhạc hai con ngươi chuyển động, chỉ là con mắt của hắn lúc này khác biệt vô cùng, đen sâu như vực thẳm, làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng đến rợn người. Vụ, Tịnh Nhạc cơ thể rơi tự do, chỉ mấy giây sau liền bị dưới mặt đất nóng bỏng dòng dung nham thôn phệ, tuy nhiên không có trong tưởng tượng hắn thân thể bị tan rã thiêu rụi. Tịnh Nhạc rơi xuống dung nham xong chỉ trong tích tắc, xung quanh mấy chục mét dòng dung nham nguyên bản sáng rực màu đỏ đông nhiên bị nhuốm thành một màu đen thẳm, từng ngọn hắc diễm từng chút một trên mặt dung nham bốc lên, thậm chí còn nấu dòng dung nham sôi sục gấp mấy lần. Bùng! To lớn tiếng nổ phát ra, chỉ thấy dòng dung nham đen bỗng nhiên một cái thân ảnh bay vụt lên, toàn thân hắn bao phủ một lớp hắc diễm, trên làn da hắn hiện lên từng đường đỏ huyết hình xăm, đặc biệt sau lưng hắn còn mọc ra một đôi to lớn màu đỏ vũ rực. Vũ rực này kỳ dị vô cùng, cũng không phải làm từ lông vũ mà là từ vô số viên nhọn hoắc ngọc thạch kết thành, không chỉ hai cánh mà cánh tay, thân thể cũng được lớp ngọc thạch này bao bọc lại, nhìn lanh huyết vô cùng. Thân ảnh này không ai khác chính là Tịnh Nhạc, kinh khủng hắc hỏa từ hắn cơ thể bốc lên thậm chí khiến bầu trời báo tuyết phải tan ra một mảng, lộ rõ phần không gian vỡ nứt trên không trung. Trên tay hắn vẫn cầm thanh kia ma vật, từng luồng huyết tinh tà ác năng lượng từ nó phát ra, giống như tạo thành một cái lĩnh vực dung hòa với không gian này, nếu có người khác ở đây còn có thể nghe thấy vô số tiếng gào thét thống khổ từ dưới mặt đất phát lên, giống như một mảnh tu la địa ngục, kinh dị vô cùng. Rắc. Không gian sụp đổ ngày càng mãnh liệt, bầu trời vết nứt bắt đầu hình thành không gian loạn lưu, tiểu thế giới là một bong bóng gắn liền với thế giới chính, cho nên nó sụp đổ cũng không ảnh hưởng gì đến bích giới, nhưng hiển nhiên nếu nó sụp đổ, bong bóng sẽ không vỡ ngay mà sẽ tách ra trước sau đó mới nổ tung. Tịnh Nhạc đương nhiên hiểu điều này, chỉ thấy hắn sau lưng huyết thạch hai cánh vỗ mạnh, cả người nhanh chóng bay về dạ linh tộc thành trì phía tây, rất nhanh một dãy núi dài đập vào mắt hắn, mà giữa khe núi một cái to lớn lỗ đen đồng thời hiện ra. Chỉ là xoáy đen này lúc hiện lúc không hiện, hiển nhiên là do không gian sụp đổ nguyên nhân, cánh cửa thông đạo cũng bị ảnh hưởng, không sớm thì muộn nó cũng sẽ biến mất. Tịnh Nhạc cũng không chần chờ, lập tức vỗ cánh phi thẳng vào hố đen bên trong, tại hắn đi vào mấy giây sau, hố đen liền lập tức vỡ thành vô số mảnh vụn, kinh khủng dung nham dưới đại địa phun trào lên, đem cái không gian nhỏ này cùng vô số dạ linh tộc vết tích phá hủy hoàn toàn. Khủ. Mắt lạnh dòng nước đập vào người khiến Tịnh Nhạc trong cơ mơ mau chóng tỉnh dậy, hắn vừa mở mắt liền đã nghe thấy tiếng nước chảy bên tai, phía trước mặt là một đám người mặc quân phục đang quan sát hắn. Ý y phục này bọn họ là quân nhân. Tịnh Nhạc dần tỉnh táo lại, rất nhanh liền nhận ra những người kia mặc y phục chính là quân nhân y phục, cái này lại khiến hắn giật nảy cả mình, trí nhớ dần hồi phục lại. Hắn không phải đang ở trong tiểu không gian sao, hơn nữa còn bị ma vật kia chiếm đoạt, tại sao lúc này lại bị quân đội bao vây? Tiểu tử, không sao chứ? Lúc này bên trong đám người một cái trung niên nam tử đến gần lên tiếng hỏi hắn, nhìn người này y phục cấp bậc đạt tới thượng úy, hiển nhiên là đám quân nhân này dẫn đầu. Ta đang ở đâu? Tịnh Nhạc khẽ xoa đầu đứng dậy, khẽ nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang ở ven một cái hồ nhỏ, phía xa còn có thác nước đổ xuống, y phục của hắn cũng chỉ có phần dưới ướt, còn phía trên đã khô đi một phần, hiển nhiên hắn đã ngất ở đây được một thời gian rồi. Tiểu tử, đây là Thanh Hồ, ngươi là từ thượng nguồn tu luyện bị thương sau đó trôi về đây đúng không? Ngươi đúng là may mắn à? Vị kia thượng úy khép cười cười lên tiếng hỏi, thượng nguồn là một cái cấm khu hơn nữa còn là trên sông thác cấm khu, cho nên bình thường thỉnh thoảng người bị thương trôi về đây. Tuy nhiên số lượng không nhiều, dù sao tại cấm khu trọng thương, bình thường đều sẽ bị yêu thú dưới nước giết chết, rất ít người may mắn trôi về đây được. Thanh hồ, Tịnh Nhạc khẽ nhíu mày kêu lên, nếu hắn không nhầm đây là một cái cách xương mù rừng mấy chục km một cái hồ nước, nơi đây tương đối an toàn, bình thường cũng không có yêu thú, lại thêm rừng núi sông nước nguyên nhân, cũng không có dọn bị di chuyển qua đây. Nhưng mà cái này không quan trọng, hắn chẳng phải đang ở trong xương mù rừng sao, lại còn trong đang sụp đổ tiểu thế giới, vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này? Rốt cuộc lúc ta ngất đi đã xảy ra chuyện gì? Tịnh Nhạc cau mày lẩm bẩm, hắn đang suy nghĩ thì bên cạnh vị thượng úy kia lại lên tiếng tiếp. Tiểu tử, nhìn ngươi chắc không có vấn đề gì, như vậy mau chóng rời khỏi đây đi, khu vực này đã bị phong tỏa rồi. Phong tỏa? Tịnh Nhạc nghe vậy liền khẽ ngạc nhiên hỏi lại, thanh hồ này không phải rất yên bình sao, làm sao lại phong tỏa nơi này? Không, phong tỏa khu vực là cái kia rừng sương mù cấm khu, chỗ kia hiện tại yêu thú đang bạo loạn rất mạnh mẽ, nhìn ngươi thực lực cũng không cao, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Thượng úy sĩ quan cũng hiểu Tịnh Nhạc suy nghĩ, cho nên lên tiếng giúp hắn giải thích, sau đó cũng không tiếp tục cùng Tịnh Nhạc nói nhiều, cùng đằng sau đám quân nhân bắt đầu di chuyển, lắp đặt các loại công nghệ cao thiết bị đồng thời canh phòng khu vực này. Cái gì? Sương mù rừng có yêu thú bạo loạn? Tịnh Nhạc nghe vậy liền kinh ngạc nhíu mày. Thật trùng hợp, có lẽ nào là do đám tà giáo kia gây ra, hay là do cái kia tiểu thế giới? Tịnh Nhạc trong đầu trăm mối nghi hoặc, bất quá hắn trước tiên xem xét lại cơ thể, cũng không có thương tích gì, các loại đồ đạc vẫn còn nguyên. Ân, sao ta có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như vậy, toàn thân tràn đầy tinh lực, chẳng lẽ ta sức mạnh tăng lên? Tịnh Nhạc vừa nói vừa cảm nhận cơ thể mình, hắn cảm giác mình như vừa lộ sắc vậy, nhưng mà hắn sức mạnh cũng không thay đổi à, liền linh hồn năng lượng vẫn như cũ, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ân, khoan đã, cảm giác này là tiểu hỏa. Rất nhanh hắn liền nhận ra bản thân linh hồn không gian sống động cảm giác, hắn cũng không chần chừ, lập tức nhắm mắt vào ngồi xuống liền vào bên trong linh hồn không gian, rất nhanh liền nhìn thấy quen thuộc thân ảnh. Không, nói là quen thuộc thân ảnh thì có hơi sai, cái này là bởi tiểu hỏa hiện tại cùng lúc trước khác một trời một vực, không chỉ kích thước càng thêm to lớn, màu đen viền đỏ lông thon dài lại cường tráng thân thể. Dưới chân được bao bọc một lớp huyết thạch, móng vuốt cũng biến thành bén nhọn vô cùng, đặc biệt là nó trên lưng đôi cách kia, thỉnh thoảng lại phát ra dị quang, có thể nói cực kỳ huyết khốc, hiện tại nói nó là mèo chắc chẳng ai tin, nhìn so với một đầu mãnh hổ còn giống hơn. Tịnh Nhạc cũng không giấu được giật mình chấn kinh, nếu không phải khế ước linh hồn còn đó, hắn chỉ sợ cũng không nhận ra đây là tiểu hỏa. Đặc biệt từ thân nó phát ra cái kia kinh khủng tà ác năng lượng, mặc dù hắn biết con mèo này là tiến hóa nhờ địa ngục sức mạnh, cô tà ác năng lượng kia cùng địa ngục chắc chắn không thoát liên quan, nhưng mà thực sự cảm nhận sức mạnh này hắn cũng không tự chủ dùng cả mình. Mặc dù vậy Tịnh Nhạc hắn vẫn rất vui mừng, tiểu hỏa biến thành như vậy chỉ có một lý do. Tiểu hỏa, ngươi tiến hóa thành công. Tịnh Nhạc giọng nói kinh hỉ kêu lên, hắn thật không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy tiến hóa thành công, thật sự là niềm vui mừng ngoài ý muốn. Tiểu Hỏa nhìn thấy chủ nhân mình liền vỗ hai cánh bay đến phía Tịnh Nhạc hướng vào người hắn vuốt ve, tỏ ra thân cận vô cùng, không chỉ thế nó cơ thể còn thu nhỏ lại, biến thành một đầu hắc miêu, sau đó nhảy lên vai Tịnh Nhạc ngồi ngáp miệng lười biếng. "Là ngươi giúp ta thoát ra khỏi bí cảnh kia sao?" Tịnh Nhạc xoa xoa Tiểu Hỏa cái đầu lên tiếng hỏi, Tiểu Hỏa tiến hóa không có khả năng trùng hợp như vậy, hắn không hiểu sao có cảm giác nó là người giúp hắn thoát khỏi tiểu thế giới kia. Hơn nữa Tiểu Hỏa tiến hóa năng lực khẳng định mạnh hơn mấy chục lần, khó trách hắn lại thấy cơ thể càng cường đại, cảm giác như được lột xác, đây là khế ước cộng hưởng gây lên. Đặc biệt tiểu hỏa tiến hóa đồng nghĩa với việc nó sở hữu đặc quyền cao cấp thú linh lĩnh vực thiên phú, hiện tại hắn thật không nhịn nổi thử nghiệm tiểu hỏa mang đến sức mạnh mới như thế nào. Bất quá, hiện tại không phải nơi thích hợp, đặc biệt còn đám người quân nhân kia, nên thử sau thì hơn, quan trọng là hắn vẫn còn phải tìm hiểu sương mù rừng rốt cuộc là có chuyện gì. Chậc, hiện tại ta không hiểu sao đột ngột xuất hiện ở nơi này, bây giờ di chuyển bằng cái gì? Tịnh Nhạc khẽ cau mày khó xử, xe của hắn vẫn để sở sương mù rừng bên ngoài, hiện tại thật không biết di chuyển bằng cái gì. Ai, chạy bộ đi, dù sao cũng cách không xa. Tịnh Nhạc lắc đầu thở dài một tiếng. Sương mù rừng nói là cách nơi này mấy chục km, nhưng mà lấy tốc độ linh sư muốn chạy đến chỉ là chuyện nhỏ thôi, mất khoảng một tiếng là cùng. Đúng rồi, dây chuyền. Tịnh Nhạc đang định rời đi liền nhớ tới vật kia, lục trong túi rất nhanh liền lấy ra nguyệt dạ để lại làm từ lam ngọc hình bán nguyệt dây chuyền. Chương 152, nguyệt dạ quá khứ. Tịnh Nhạc nhìn trong tay dây chuyền liền không nhịn được thở dài, hắn tiếp nhận trong dây chuyền này một phần nguyệt dạ ký ức, cho nên đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Dạ linh tộc sống ở tiểu không gian kia đã trải qua vô số thế hệ, cách biệt độc lập với bên ngoài, dựa theo nguyệt dạ ký ức, tiểu không gian cũng không phải ngay từ đầu đã gắn liền với bích giới. Có lẽ tại 2000 năm trước sự kiện kia dẫn nó tới đây. Tất nhiên nối liền với bích giới không gian thông đạo cũng xuất hiện từ lâu, nhưng mà cả ngàn năm cũng hiếm có ai đi ra ngoài, lý do đương nhiên là có. Đầu tiên dạ linh tộc coi thế giới bên ngoài giống như hoang mạc vậy, bình thường chỉ dùng để đẩy những tên tù nhân phạm tội, tương tự trục xuất khỏi bộ tộc. Bất quá, điều hiển nhiên bích giới không phải là hoang mạc, mà có trí tuệ giống loài mặc kệ là người hay gì nữa đều vĩnh viễn không thể xóa đi tính tò mò, bọn họ đương nhiên muốn đi xem thế giới kia là như thế nào. Lại không nói tới tiểu thế giới này kích thước chỉ sợ so với bích giới một phần vạn cũng không bằng, chim nuốt trong lồng. Hàng muốn tìm kiếm càng mãnh liệt hơn. Nhưng khi đi ra bích giới dạ linh tộc phải chịu những hạn chế càng kinh khủng hơn, đầu tiên bọn họ sức mạnh biến mất hoàn toàn, dạ linh tộc nữ nhân sức mạnh đều là từ nguyện thần ban cho, ra ngoài bích giới, bọn họ sức mạnh đều không mọc cánh mà bay. Hơn thế nữa còn phải chịu sinh mệnh tổn thương nghiêm trọng, bình thường có thể sống cả trăm năm, nếu ở bích giới lâu chỉ sợ một năm cũng không chịu được. Thú nhân bị đẩy ra ngoài đây cũng vì lý do này. Một cái dạ linh tộc bị mất sức mạnh, căn bản chẳng khác gì một cái ở trái đất nhân loại nữ tử, cả thể lực lẫn khí lực đều mỏng manh, coi như cố tìm đường thoát ra ngoài, ở trong một cái cấm khu, một con dạ thú bình thường cũng có thể giết chết chứ đừng nói yêu thú. Mà dạ linh tộc chết đi thân thể đều biến thành đá, cho nên cũng không ai để ý là chuyện bình thường. Đó chính là dạ linh tộc, mà bản thân Nguyệt Dạ chính là người đứng đầu bộ tộc này con gái, hay nói cách khác nếu coi thành phố này là một vương quốc, nàng chính là vương quốc này công chúa. Bình thường dạ linh tộc đều là từ đặc biệt phương pháp sinh sản, cũng không có giao phối, chính vì vậy dạ linh tộc người đều là nữ, nhưng mà Nguyệt Dạ thì khác, nàng là từ giao phối sinh ra, mà nàng phụ thân chính là một tên nhân loại. Tịnh Nhạc biết được điều này xong lúc đầu cũng tương đối ngạc nhiên nhưng mà sau đó liền thấy rất bình thường, dạ linh tộc sinh sống không gian đúng là cách biệt nhưng không phải không có lối vào. Nói đến lối vào hắn lại cảm thấy kỳ quặc, tiểu không gian kia có lẽ là được dạ linh tộc tổ tiên tạo ra, chỉ có mang dạ linh tộc huyết mạch mới có thể tiến vào, ngoại nhân căn bản không thể tiến tới, chính vì thế nó mới tồn tại mấy ngàn năm nay, cho dù nhân loại công nghệ cao cũng không phát hiện ra được. Vì thế cho nên lúc gặp hắn, Nguyệt Dạ mới ngạc nhiên như vậy, không nghĩ tới hắn có thể tiến vào đây. Chính bản thân Tịnh Nhạc hắn cũng không rõ mình vì cái gì mà tiến vào được. Ê, khoan đã, cái cơ thể này nguyên bản thật có chút quái dị à, rõ ràng là nam nhân nhưng mà ngoại hình lớn lên căn bản cùng nữ nhân không khác chút nào, tràn đầy âm nhu mị khí, trong khi dạ linh tộc toàn bộ đều là nữ nhân, chẳng lẽ nào? Tịnh Nhạc đột nhiên nghĩ tới một cái khó tin suy nghĩ. Gặp quỷ, chẳng lẽ cái cơ thể này tổ tiên cùng dạ linh tộc có liên quan? Tuy nhiên rất nhanh hắn liền bác bỏ suy nghĩ này, nếu thật có liên quan thì ít nhất phải có một chút đặc điểm sinh học chứ, hắn càng thiên về cái nguyên bản suy nghĩ hơn. Có lẽ là do cái này Nguyệt Thần chúc phúc đi. Tịnh Nhạc xoa xoa bắp tay trái mình, dù sao dạ linh tộc tôn thờ là Nguyệt Thần, hắn sở hữu Nguyệt Thần sức mạnh, có lẽ nó đã giúp bản thân tiến vào tiểu không gian. Lại trở về Nguyệt Dạ câu chuyện, không gian kia mặc dù khép kín, nhưng có lẽ bằng cách nào đó bị một tên nhân loại tiến vào, tên nhân loại này còn bị trọng thương, mà người bắt gặp hắn lại chính là Nguyệt Dạ mẫu thân. Cốt truyện tiếp theo các ngươi tự hiểu, một cái nữ giới chưa gặp nam nhân bao giờ và một tên nam nhân được một cái xinh đẹp tuyệt trần nữ vương cứu mạng, nếu không sinh tình vậy chỉ có thể mẹ nó tên nam nhân kia bị gây. Kết cục đã định, tên nam nhân kia về sau không biết vì lý do gì rời đi, để lại nữ vương mang thai, bình thường nữ vương mang thai là chuyện tốt, bộ tộc có người nối vị, nhưng một số người lại không nghĩ vậy. Chuyện cái thai kia không phải thuần huyết thương dân thì không rõ, nhưng mà những người có địa vị cao lại rất rõ ràng, đặc biệt là những người muốn lật đổ nữ vương. Dạ linh tộc mặc dù cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhưng mà bọn họ không phải là một đám ngây thơ vô số tội nữ tử. Giống như nữ nhi cũng vậy, đám người địa vị cao trưởng lao các thứ một số tin tức là vẫn biết. Tất nhiên bọn họ cũng không ra tay ngay, dù sao Nguyệt Dạ mẫu thân trong bộ tộc có vô số người ủng hộ, mà người thường cũng yêu mến không kém, nói ra đứa con không phải thuần huyết căn bản không có ai tin. Vì thế bọn họ đợi Nguyệt Dạ được sinh ra, 12 năm sau khi nàng 12 tuổi mới ra tay. Dạ linh tộc nữ hài 10 tuổi có nghi lễ trưởng thành nhận lấy Nguyệt Thần chúc phúc, nhận lấy chúc phúc xong bọn họ mới thực sự trưởng thành, cơ thể bắt đầu trổ mã, một số đặc hữu dòng tộc sinh học mới hiện ra, chẳng hạn như màu tóc, màu mắt. Bình thường tất cả dạ linh tộc nữ tử tóc đều màu trắng, cho dù nữ vương cũng không ngoại lệ, nhưng mà Nguyệt Dạ tóc thuần một màu đen, chuyện tiếp theo các ngươi lại một lần nữa tự hiểu. Dù sao cũng là quen thuộc cốt truyện, ở trái đất Tịnh Nhạc đã từng xem qua vô số lần những cái máu cho tình tiết này. Kết cục Nguyệt Dạ mẫu thân bị chính tộc nhân của mình giết chết, thân thể hóa thành đá, còn bản thân Nguyệt Dạ cũng không tránh khỏi, nàng là dị nhân, kết cục phải chịu còn kinh khủng hơn. Tịnh Nhạc lấy được ký ức cũng chỉ có thông tin như vậy, còn phải chịu cái gì thì không có, có lẽ Nguyệt Dạ cũng không muốn cho hắn xem điều này, tuy nhiên cuối cùng nàng bằng cách nào đó lại có thể thoát được. Nhưng mà dựa theo Tịnh Nhạc phán đoán, chính thành là nhờ giao dịch với quỷ dữ, cụ thể chính là thanh ma vật kia. Về sau có lẽ là nhờ liên kết với ma vật mà nàng được trao cho địa ngục sức mạnh, cụ thể chính là cái kia huyết tinh tà ác năng lượng, nhưng mà đối với một cô bé 12 tuổi mà nói, tràn đầy tà ác cuồng bạo địa ngục sức mạnh há có thể khống chế. Nó trực tiếp ăn sâu vào Nguyệt Dạ hận thù, mẫu thân bị giết chết cảnh tượng vẫn còn lưu lại nàng trong mắt, cuối cùng nàng không chỉ sử dụng sức mạnh kia đem cựu nhân giết chết, mà đồng thời còn đem cả bộ tộc hủy diệt, ở trong thành phố những bức tượng kia thống khổ đứt gãy bộ dạng chính là vì nguyên do này. Tuy nhiên cái này cũng chỉ đơn thuần là Nguyệt Dạ tự nghĩ. Dù sao lúc đó nàng ý thức hoàn toàn mất đi, chuyện gì cũng không rõ ràng. Còn Tịnh Nhạc hắn lại không cho như vậy, dù sao một bé gái 12 tuổi, coi như được bờ UFF đến mấy cũng không có khả năng đem cả bộ tộc giết chết, dù sao có thể tồn tại vô số năm bộ tộc há lại không có chút nội tình, cho dù bộ tộc này có cách ly với thế giới bên ngoài đi chăng nữa. Nhìn lúc tiểu thế giới bị hủy diệt là thấy, phía dưới đại địa bùng nổ vô số tà ác năng lượng, chỉ sợ địa ngục sức mạnh đã thẩm thấu vào tiểu thế giới kia từ lâu rồi, Nguyệt Dạ chẳng qua là một cái ngòi nổ bị lợi dụng thôi. Về sau Nguyệt Dạ tiếp tục bị lợi dụng, ma vật kia muốn lừa một đứa trẻ 12 tuổi quá dễ dàng. Còn làm thế nào trong ký ức cũng không có, chỉ biết cuối cùng Nguyệt Dạ đem ma vật kia hồi sinh, tất nhiên người hoàn thành cũng không phải là nàng mà là đám dị giáo kia. Tuy nhiên đám dị giáo kia hoàn toàn là ngoài ý muốn, Nguyệt Dạ sau khi diệt tộc xong liền theo không gian thông đạo tiến ra ngoài, lấy dạ linh tộc đặc tính, nàng sức mạnh hoàn toàn biến mất, kể cả thu được tà ác năng lượng cũng như vậy. Còn may nàng cũng không phải là thuần dạ linh tộc, nàng cũng có một nửa máu là nhân loại, cho nên cũng không phải chịu sinh mệnh sói mòn, không chỉ thế còn có thể tu luyện, tất nhiên trước khi bắt đầu tu luyện nàng còn phải học tập vô số, làm quen với thế giới loài người, hơn nữa không có tài nguyên, cho nên nàng sức mạnh cơ bản cũng không có cao. Đạt được linh sư đã là may mắn lắm rồi. Trong thời gian này nàng vẫn thỉnh thoảng trở lại ở bên ngoài không gian ngôi làng xem xét ma vật thức tỉnh tình hình, dĩ nhiên lấy nàng thực lực một mình tiến vào độ hung hiểm rất cao. Cho nên mỗi lần nàng đều lợi dụng một đám người, lần này cũng tương tự như vậy, cái gọi là bảo vật, bảo tàng địa đồ đều do nàng tự tạo ra, thực chất cũng không có gì hết, mục đích chủ yếu vẫn là lợi dụng bọn họ để trở về an toàn thôi. Lúc trước Nguyệt Dạ bảo với hắn thu được cái gì khó dịch, thiên tài địa bảo các thứ đều là nói dối, nàng mục đích chính là muốn dựa vào Tịnh Nhạc để trở lại nơi cất giữ ma vật kia. Vì vậy lúc Tịnh Nhạc muốn trở ra, Nguyệt Dạ bộ dạng mới thất lạc như vậy. Như đã nói, đám dị giáo kia vẫn là biến cố ngoài ý muốn, nếu không có bọn chúng nàng vẫn thực hiện theo kế hoạch, lợi dụng nguyệt thần thạch kéo vô số người đến đây chém giết tranh đoạt, còn bản thân thì kích hoạt ma vật năng lực, đem đám linh sư kia máu huyết chết đi thôn phệ để hồi tỉnh. Khoan đã, nếu như vậy chẳng lẽ một thế trước vô số người tới đây tranh đoạt bảo vật chính là viên nguyệt thần thạch kia? Tịnh Nhạc khẽ giật mình khó tin kêu lên, tuy nhiên càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, cả về bảo vật kia hình dạng đến thời gian diễn ra, tất cả đều quá trùng hợp, mà một thế trước hắn nghe nói một lần tranh đoạt bảo vật này cũng chết rất nhiều người, tuy nhiên lại có một sự kiện kỳ lạ diễn ra. Tất cả người chết đi máu huyết đều vô tung vô ảnh biến mất, mãi về sau cũng chưa ai giải thích được. Nếu như kiếp trước sự việc quả thực do Nguyệt Dạ làm ra vậy một thế này đám dị giáo kia là có chuyện gì? Chẳng lẽ là do ta hồi sinh, gây ra hiệu ứng hồ điệp? Tịnh Nhạc khuôn mặt nghiêm lại trầm tư, chuyện này hắn đã lường trước được, nhưng thật không nghĩ tới nó thay đổi hoàn toàn hiện thực như vậy. Xem ra mọi chuyện sau này không thể tự tin dùng ký ức kiếp trước như vậy rồi. Tịnh Nhạc trong lòng thầm kêu lên, bất quá dù thế nào Nguyệt Dạ cũng đã thành công đem ma vật kia thức tỉnh, hoàn thành mục đích của mình, hắn lúc trước có thể nhận ra được Nguyệt Dạ không phải nhân loại mà là dạ linh tộc cũng không phải đoán bừa. Không chỉ là trên đường đi nàng kỳ lạ hành động, đến đám thí nghiệm sinh vật chỉ nhắm đến Nguyệt Dạ tấn công nữa, quan trọng nhất chi tiết là lúc hắn nhìn được lưng của nàng, cái hình xăm kia hình dạng cùng với trên nguyệt thần thạch phát sáng bên trong hoa văn giống hệt nhau, từ đó Tịnh Nhạc hắn mới nhận ra. Ê, đúng rồi ma vật. Đúng lúc này Tịnh Nhạc đột nhiên giật mình kêu lên. Chương 153, ma vật dung hợp, Ê, đúng rồi ma vật, ta làm sao lại đột nhiên quên mất. Tịnh Nhạc nghĩ tới đây liền giật mình kêu lên, hết tiểu hỏa tiến hóa thành công, lại đến Nguyệt Dạ câu chuyện, làm hắn quên luôn thanh ma đạo kia. Cũng không biết là còn trên người không. Tịnh Nhạc lục lọi cơ thể, liền trong giới chỉ cũng tìm nhưng mà lại không thấy đâu, điều này để hắn khẽ cau mày thất vọng. Chẳng lẽ chỉ kịp thoát ra tiểu không gian, cũng không có mang theo. Lúc đó bản thân hắn không có ý thức, cho nên cũng không quá rõ ràng. Ai, thật đáng tiếc, bất quá cho nói chôn vùi cùng tiểu không gian kia có lẽ cũng không tệ, khỏi sau này nó uy hiếp được nhân loại. Tịnh Nhạc có chút tiếc nuối lắc đầu nói, chỉ là hắn vừa nói xong, cánh tay phải đột nhiên nóng rực cảm giác bốc lên, giống như có cái gì đó đang đụng đậy trong tay hắn vậy. Đây là? Tịnh Nhạc nhìn vào cánh tay phải của mình xuất hiện màu đỏ dấu ấn, hai mắt lập tức khẽ mở lớn, chỉ thấy tâm hắn khẽ động, lập tức một thanh huyết đao trên tay hắn hiện ra, huyết đao xuất hiện tức thì tỏa ra nồng nặc huyết tinh tà ác năng lượng, nhanh chóng lan ra từ phía đem cây cỏ đều biến thành màu máu. Chỉ là cố năng lượng này cũng không tồn tại được bao lâu, bởi huyết đao vừa xuất hiện một giây sau liền bị thu lại. Tịnh Nhạc nhìn vào lòng bàn tay, miệng khẽ nhếch lên hưng phấn cười. Thì ra là vậy, ma vật kia vậy mà trực tiếp dung hợp vào người ta. Tịnh Nhạc thật không ngờ tới trường hợp này, lúc này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được ma vật kia cùng hắn liên kết ràng buộc, giống như ma kính cùng chén thánh vậy. Tuy nhiên khác một chút, ma vật này liên kết cũng không cần đến thú linh mà trực tiếp cùng linh hồn hắn kết nối. Điều này chứng tỏ ma vật kia đã nhận hắn làm chủ, hắn tùy ý có thể triệu hồi sử dụng, nhưng mà cái này không hợp lý a. Có thể liên kết linh hồn, không phải phàm vật có thể làm được mà nhất định phải là vật có linh. Ma đao này ý thức lúc trước còn muốn đeo hắn cơ thể chiếm đoạt, làm sao có chuyện nó lại nhận hắn làm chủ? Thử kết nối với ma vật này linh hồn xem sao. Tịnh Nhạc cũng không dám thả lỏng, ai biết đây có phải ma vật này quỷ kế gì không, vì vậy hắn liền nhắm mắt, tiến vào thanh đao kia linh hồn không gian, tiến vào cũng không có gì khó, căn bản cũng không khác ma kính cùng chén thành bấy nhiêu. Mà bây giờ hắn còn là chủ nhân của thanh đao này, tiến vào còn dễ dàng hơn. Bất quá, hắn vừa định tiến vào ma vật không gian, phía xa mấy cái quân nhân kia lại lên tiếng nhắc nhở hắn. Tiểu tử, còn không mau rời đi. Ân, ta biết rồi. Tịnh Nhạc nghe vậy liền giật mình tỉnh lại, gật đầu đáp lời. Xem ra vẫn phải về nhà trước. Hiện tại ma vật kia rất an phận, cũng không có dở trò gì, hơn nữa hắn còn có Tiểu Bạch. Nhắc tới Tiểu Bạch, chẳng phải nàng năng lực có thể bảo vệ ta khỏi linh hồn công kích sao? Ma vật kia muốn chiếm lấy cơ thể ta, chẳng lẽ không tính là linh hồn công kích? Tịnh Nhạc có chút khó hiểu tự hỏi, mà lại nói, sau từ nay đến giờ không thấy ma kính cùng Tiểu Bạch các nàng lên tiếng, không chừng bọn họ biết lúc hắn ý thức mất đi đã xảy ra những chuyện gì. Kaka, ngươi nghe ta nói không? Vừa nhắc đến xong, trong linh hồn không gian Tiểu Bạch thanh âm liền vang lên. Tịnh Nhạc nghe giọng nàng còn tương đối gấp rút, cho nên có chút lo lắng hỏi lại. Ta nghe thấy, các ngươi gặp phải chuyện gì sao? Kaka, ngươi nghe thấy rồi sao? Thật tốt quá, ta còn tưởng ngươi có chuyện gì đâu. Tiểu Bạch nghe hắn đáp lại liền lập tức mừng rỡ kêu lên. Tiếp theo ma kính giọng nói cũng phụ họa theo vào, bất quá nàng giọng nói bình tĩnh hơn nhiều. Quả nhiên có thể liên hệ với ngươi, xem ra con mèo kia đã tiến hóa thành công rồi. Các ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lúc ta mất ý thức các ngươi cũng? Tịnh Nhạc khẽ nhíu mày phỏng đoán. Ừm, lúc ngươi bị thanh đao kia linh hồn xâm hại, chuyện này ta cũng không để ý lắm. Dù sao có chén thánh tại, ngươi căn bản không lo bị tấn công tinh thần, thậm chí còn có thể phản ngược giết chết linh hồn kia. Bất quá không hiểu sao đúng lúc đó bọn ta cùng ngươi lại hoàn toàn mất liên hết, bị giữ hoàn toàn trong khí linh không gian, không thể ra ngoài. Bất quá trước đó ta cảm nhận được ngươi thú linh con mèo kia chuyển động, có lẽ nó mới là kẻ giúp ngươi xử lý mọi chuyện. Ma kính cũng lên tiếng giải thích. Tịnh Nhạc nghe xong cũng có chút bất ngờ, nếu tiểu hỏa tiến hóa xong giúp hắn giải quyết xâm chiếm linh hồn, còn chủ động đem hắn ra ngoài, thực ra cũng không quá kỳ quái. Bình thường chỉ cần cấp một yêu thú thôi linh trí đã rất cao rồi, chứ đừng nói cấp 2, thậm chí bây giờ tiểu hỏa là cấp 3, trừ việc nó không nói chuyện được, chứ trí tuệ đã sớm không thua kém con người. Thậm chí một thế trước rảnh rỗi một chút, hắn còn dạy tiểu hỏa đánh bài a. Ừm, nếu như vậy, ma vật kia có thể cùng ta dung hợp, chẳng lẽ cũng là nhờ tiểu hỏa. Tịnh Nhạc xoa cằm suy tư, nhìn vào tiểu hỏa thấy nó cũng không phản ứng gì, cũng không biết có phải do nó làm không. Thôi bỏ đi, về trước. Hắn suy nghĩ một hồi liền mệt mỏi thở dài một hơi, một chuyến đi thu hoạch được rất nhiều, nhưng mà hung hiểm thì càng vô số hơn, thậm chí thu được Nguyệt Dạ phần kia ký ức, hắn thật có cảm giác như mình đã đi ra ngoài cả tháng vậy. Đặc biệt bị nhốt trong cái huyễn thuật kia, hiện tại hắn chỉ muốn trở về ôm lấy Tiểu Vân thôi. Ừm, không đúng, không phải tối qua trời mưa rất to sao, thế nào hôm nay trời lại trong xanh như vậy? Tịnh Nhạc lúc này mới để ý bầu trời, trong lòng hơi nghi tự hỏi, hắn nhìn vào đồng hồ liền giật mình phát hiện, hôm nay là ngày 21, nhưng mà hắn đi là ngày 19 a. Chẳng lẽ ta đã trọn vẹn ngất một ngày rồi? Tịnh Nhạc khó tin kêu lên, một ngày cũng không tính là dài, chẳng qua may mắn lúc ngất đi bản thân cũng không gặp nguy hiểm, không nói đến cái gì người tu luyện, đường đường là linh sư, bị một con dã thú làm thịt, như vậy cũng quá mất mặt đi. Trở lại sương mù rừng khu vực cũng không tốn mấy thời gian, đi đại khái khoảng nửa tiếng, ven đường gặp không ít zombie cùng yêu thú, tuy nhiên tất cả đều bị hắn tiêu diệt, chỉ là trong thời gian này hắn đồng thời phát hiện ra một cái vô cùng tai hại sự việc. Chuyện này rốt cục là như thế nào, tại sao ta lại không thể sử dụng bình thường hỏa diễm? Tịnh Nhạc ngồi trên một vách đá nhìn vào cánh tay bốc lên màu đen ngọn lửa, mày nhíu chặt nghiêm trọng nói: "Ngọn lửa đen dĩ nhiên là hắc diễm, chỉ là nó hiện tại có sự biến đổi rất to lớn, nguyên bản nóng đến cực độ ngọn lửa, lúc này lại biến thành trầm tĩnh vô cùng, thậm chí xung quanh mọi vật không có bị nung chạy mà có cảm giác so với ban đầu còn u ám lạnh lẽo hơn." Tịnh Nhạc còn tưởng mình ngọn lửa biến thành băng đây, bất quá còn may hắn đã thử qua, nó khả năng thiêu cháy cũng không biến mất, thậm chí còn mạnh hơn trước gấp bội. Lúc nãy gặp được một con cấp 1 yêu thú, hắn còn chưa làm gì mạnh, mới quẹt nhẹ hắc diễm qua đã khiến con yêu thú kia hóa thành tro bụi rồi. Thậm chí hắn sử dụng hắc hỏa, bản thân khí tức cũng biến đổi 180 độ, tự hắn tỏa ra một loại tà ác mà lạnh lẽo đến cực hạn khí tức, nếu tiểu kim phụ thể trạng thái thần thánh bao nhiêu thì sử dụng tiểu hỏa sức mạnh tà ác bấy nhiêu. Căn bản nếu người khác nhìn vào, 10 phần đều cho hắn là một tên tà giáo dị tu. Hiện tại hắn thật có cảm giác, bản thân dùng sức mạnh này lừa một cái cũng để kẻ khác sợ hãi đái ra quần. Tuy nhiên, biến đổi lớn nhất đồng thời quan trọng nhất chính là hắn không thể biến đổi hắc hỏa trở về trạng thái bình thường. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, hắc hỏa không chỉ tiêu hao so với ngọn lửa bình thường gấp cả chục lần, quan trọng là nó tính hủy diệt quá cao, trên chiến trường vô cùng lợi hại, tuy nhiên đâu thể trong bình thường sinh hoạt sử dụng. Nếu người xui xẻo đụng phải liền bị vạ lấy rồi, chính Tịnh Nhạc cũng khó có thể kiểm soát được, hơn nữa nó thật sự quá tà ác, sử dụng chức công chúng khác nào tự vác cái biển biết mình là tà tu, đến lúc đó phiền phức sẽ vô cùng nhiều. Ai, phải làm sao đây, Tiểu Hỏa, ngươi có thể biến hắc diễm trở về trạng thái bình thường không? Tịnh Nhạc sầu não hỏi lại Tiểu Hỏa, tuy nhiên nó vẫn như cũ lắc đầu, giống như tiến hóa xong liền không thể sửa đổi vậy. Thực ra hắn vẫn có thể sử dụng tiểu kim thay thế, nhưng mà hiện tại tiểu kim vẫn còn tương đối yếu, đối phó đám tà tu dị giáo lúc trước hắn có thể vượt cấp đánh nhau, đơn thuần là do khắc chế sức mạnh thôi, còn đối với người thường căn bản không có mạnh như vậy. Nói chung tiểu kim trạng thái hiện tại khó có thể so sánh được với Tiểu Hỏa. Trước mắt để tránh phiền phức vẫn là sử dụng tiểu kim đi, cùng lắm tìm cách học thêm cao cấp thánh thuật là được. Tiểu kim hiện tại yếu hơn Tiểu Hỏa, hắn nghĩ đơn thuần do cấp bậc thôi, nếu tiểu kim đạt đến cấp 3, sức mạnh có lẽ cũng sẽ không thua kém. Nhưng mà không thể không nói, thử nghiệm một hồi xong, Tiểu Hỏa sau khi tiến cấp để hắn sức mạnh tăng trưởng gấp mấy lần, không phải chỉ số mà là ở chiến lực, chiến kỹ hệ hỏa đều được tăng phúc. Còn may chiến kỹ như hỏa bạo, Thái Dương kim thân đánh ra ngọn lửa cũng không biến thành hắc hỏa trạng thái, nếu không hắn thật không biết phải làm thế nào. Về lĩnh vực hắn cũng chưa dám dùng, kiểm tra một hồi hắn phát hiện lĩnh vực tiêu hao năng lượng thật sự lớn lắm, hơn nữa còn tiêu hao theo dạng duy trì, hắn hiện tại căn bản không thể gánh chịu nổi, vì thế vẫn chưa thể kiểm chứng nó thực hư năng lực như thế nào. Tịnh Nhạc cũng không về vấn đề này mà tiếc nuối, ngược lại hắn còn vui mừng, bởi vì lĩnh vực tiêu hao càng nhiều chứng tỏ nó năng lực càng cường đại. Hai tên cùng mở lĩnh vực linh sư, lĩnh vực bên mạnh hơn hoàn toàn có thể bẻ nát lĩnh vực bên còn lại. Cuối cùng cũng đến. Tịnh Nhạc nhìn phía xa xa đầy sương mù khu rừng, nhưng mà chưa kịp để hắn phản ứng, ở sương mù rừng một loạt những tiếng động lớn phát ra, theo đó mặt đất cũng bị chấn động dữ dội, thậm chí cách xa cả mấy km Tịnh Nhạc vẫn bị ảnh hưởng. Thanh âm này là yêu thú gào thét. Tịnh Nhạc đôi chút chấn kinh kêu lên, thanh âm này một thế trước hắn trên chiến trường nghe thấy quá nhiều lần rồi, cho nên cũng không lạ lắm. Nơi này đúng như mấy tên quân nhân kia đã nói, thực sự có yêu thú bạo loạn. Chương 154, trở về lại gặp rắc rối. Tịnh Nhạc trong lòng tràn đầy kinh ngạc, yêu thú nổi loạn tính ra cũng không phải chuyện hiếm gì, hàng năm đều có cả trăm thậm chí cả ngàn vụ, nhưng mà lần này diễn ra có chút trùng hợp, cũng không biết liên quan gì đến ma vật cùng tiểu không gian không. Bất quá yêu thú nổi loạn lần này cũng không tính quá lớn, có lẽ mạnh nhất cũng chỉ là cấp 2 thôi. Tịnh Nhạc từ xa cảm nhận phán đoán, cấp 2 yêu thú đã tương đương với nhân loại hoàng linh sư cường giả, còn bình thường cấp không cấp 1 yêu thú, hoặc là bị nhân loại vũ khí hủy diệt, số còn lại bị một đám linh sư chém giết. Nhưng mà tính ra vũ khí cũng chỉ để giải quyết đám yêu thú chạy loạn ra ngoài thôi, còn phần lớn đều là từ nhân loại linh sư ra tay. Đây chính là quân đội kế sách, bọn họ vũ khí đâu phải đổ dư thừa, hàng năm vô số trận yêu thú nổi loạn, coi như dồn toàn bộ tiền cũng chi không nổi, vì thế bọn họ liền nhờ linh sư ra tay, xong chết đi yêu thú tài nguyên mang chia đều là được rồi. Dù sao chết đi yêu thú thi thể mặc dù đối với quân đội mà nói không tính là gì, nhưng mà đối với đám đơn độc linh sư, lại là một món không nhỏ số tiền, hơn nữa còn có thể cùng nhiều tên linh sư khác cùng chém giết, độ nguy hiểm sẽ giảm đi nhiều. Chính vì vậy Tịnh Nhạc vừa đến gần xong liền có một cái to cao tráng hán đến hỏi thăm hắn. Ha ha, huynh đệ, cũng muốn đến chém giết yêu thú lấy chút tiền sao? Tịnh Nhạc nhìn tráng hán này, toàn thân đều có mùi máu tươi nồng nặc, hiển nhiên vừa từ trong chém giết yêu thú đi ra, Tịnh Nhạc nghe hắn hỏi cũng chỉ khẽ gật đầu một cái. Ân lão ca, mà đúng rồi, ta nghe tin đến cũng chưa biết, chỗ này làm sao đột nhiên xảy ra yêu thú nổi loạn vậy? Tịnh Nhạc lúc này đã là linh sư cấp 2, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, cho nên cũng không có ai còn coi thường hắn như hôm trước, tráng hán kia coi như cũng hào sảng, trực tiếp giúp Tịnh Nhạc giải thích. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói hôm trước ban đêm đột nhiên có cột sáng phóng lên trời, nghe đồn là bảo vật xuất thế, hơn nữa sau đó không lâu còn có một cái kinh thiên động địa vụ nổ, làm chấn động cả cấm khu. Có lẽ vì vậy mới dẫn đến yêu thú nổi loạn như thế này. Cột sáng, vụ nổ. Tịnh Nhạc khẽ nhíu mày, sau đó lại nghe hoặc hỏi tiếp. Lão ca, ta lại nghe nói là do dị trùng xuất hiện, giết chết không ít người, chẳng lẽ không phải sao? Ừm, ngươi nghe tin đó ở đâu vậy? Hôm trước ta đi hỏi thăm cũng không ai nói có sự việc giống ngươi kể à? Tráng Hán lắc đầu phủ định, song hắn lại nói tiếp. Được rồi, không nói với ngươi, ta còn phải đi xử lý đám xác yêu thú này trước.
Ân, cảm ơn lão ca.
Tịnh Nhạc cũng khẽ cười cảm tạ, hắn hỏi một số người khác nhưng mà ai cũng trả lời giống tên Tráng Hán kia, một hồi sau hắn liền đứng một bên nghi hoặc suy tư. Kỳ quái, phệ huyết trùng sự việc này sao lại không ai biết tới, rõ ràng nhiều người cùng yêu thú chết như vậy cơ mà. Cuộc sáng kia hắn không rõ lắm, không biết có phải do hắn thi triển cân thẩm phán gây ra không, tuy nhiên vụ nổ kia chắc chắn cùng tiểu không gian hủy diệt có liên quan rồi, thời gian đều trùng khớp. Bất quá dù sao thì cũng may mắn, bản thân không rõ bị dịch chuyển đến cạnh hồ nước kia, nếu không bị ngất lâu như vậy, lại gặp yêu thú nổi loạn, thật sự khó có thể không gặp nguy. Tịnh Nhạc suy nghĩ một hồi cũng không tiếp tục ở đây chần chờ, đi tìm bản thân chỗ để xe, cái này chỗ để xe là xây theo hầm phong cách, cho nên cũng không lo lắng vì yêu thú bạo loạn mà ảnh hưởng gì. Lấy xe xong hắn liền một mạch chạy về Thanh Dương Thành, đồng thời cũng lấy điện thoại ra định gọi điện báo tin cho Tiểu Vân một chút, ba ngày đều không liên lạc hắn sợ Tiểu Vân lo lắng cho mình. Quả nhiên vừa mở máy ra liền là Tiểu Vân cuộc gọi nhỡ, tuy nhiên làm hắn ngỡ ngàng là cuộc gọi nhỡ này rất nhiều, hắn kéo một hàng dài vẫn không hết, ít nhất là phải hơn 100 cuộc gọi điện. Tiểu Vân coi như lo lắng gọi cho ta, nhưng mà cũng không đến mức phải nhiều như vậy à, không phải ta đã nhắc nhở nàng từ trước rồi sao? Tịnh Nhạc khẽ nhíu mày tự nói, tu sĩ đi lịch luyện gặp nguy hiểm không thể liên lạc trở về là chuyện bình thường, hơn nữa hắn cũng không có nói với Tiểu Vân là mình đi bí cảnh a, nàng làm sao lại gọi cho mình nhiều như vậy? Không chỉ thế hắn còn nhìn thấy cả lục tuyết của gói, điều này khiến Tịnh Nhạc trong lòng không tụ chủ sinh ra lo lắng, lập tức bấm gọi trở lại cho Tiểu Vân. Nhưng mà gọi ha ba cuộc cũng không có thấy Tiểu Vân trả lời, Tịnh Nhạc trong lòng lo lắng cũng trở nên dày đặc hơn. Chẳng lẽ có chuyện? Hắn cũng không dừng lại, nhanh chóng đổi số gọi cho lục tuyết, nhưng mà một lần này cũng đồng dạng, gọi hai lần đều không có ai nghe máy, còn may đến lần thứ ba rốt cuộc phía đối diện thanh âm vang lên. Tịnh ca, là ngươi, sao có thể, ngươi chẳng phải đang bị. Phía đối diện giọng nói chính là của lục tuyết, nhưng mà nàng giọng nói lúc này vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa run rẩy, trạng thái hiển nhiên không bình thường chút nào. Là ta, các ngươi có chuyện gì vậy, làm sao lại không nghe máy, Tiểu Vân đâu? Tịnh Nhạc gấp rút hỏi ra, lục tuyết ngữ khí càng làm cho hắn trở nên khiếp sợ mấy phần, ở nhà tuyệt đối có chuyện không hay xảy ra. Không không xong rồi, nếu như vậy chẳng phải Tiểu Vân. Lục tuyết run rẩy kêu lên, nghe Tiểu Vân hai chữ Tịnh Nhạc hai tròng mắt liền co rút lại, cắn chặt răng bật xa cao nhất tốc độ, phi thẳng về phía xa là thành. Trên đường cũng không gặp vật cản, cho nên hắn rất nhanh liền trở về, bất quá hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới linh sư hiệp hội, một bên hắn vẫn nghe lục tuyết thanh âm. Tịnh ca, không xong rồi, hôm kia tại ngươi rời đi xong, buổi tối đột nhiên có một cái kỳ lạ cuộc gọi đến, đối diện đám người nói là ngươi cửu nhân, lúc này đang giam ngươi, muốn tự thân Tiểu Vân đến trao đổi. Bọn ta ban đầu cũng không tin, ta cũng hết mực khuyên bảo Tiểu Vân, nhưng mà nàng rốt cuộc không nhịn được, sáng sớm nay đã rời đi rồi. Nhưng mà ngươi hiện tại không có chuyện, Tiểu Vân chỉ sợ. Các ngươi hiện tại là thời đại nào rồi, các ngươi vẫn còn tin vào đám người kia hình ảnh uy hiếp sao? Lục Tuyết còn chưa nói hết, Tịnh Nhạc đã không thể giữ nổi phẫn nộ tức giận quát lên. Nhưng mà đó hình ảnh là ba chiều hình ảnh, bọn ta đều là người tu luyện, làm sao lại không nhìn ra, đó rõ ràng là ngươi bị trọng thương hình ảnh, hơn nữa hôm qua bọn ta gọi rất nhiều cuộc nhưng ngươi cũng không nghe máy, cho nên Tiểu Vân mới. Các ngươi thật là biến thành người khác hình dạng chiến kỹ thiếu sao, ta là tu sĩ, ra bên ngoài lịch luyện chẳng lẽ lúc nào cũng cầm điện thoại chờ các ngươi gọi. Tịnh Nhạc vừa tức giận vừa có chút vô lực nói, hắn cũng đoán được phần nào rồi, đám người kia mục đích chỉ sợ là hắn, cho nên mới muốn bắt muội uy hiếp, nhưng mà linh sư hiệp hội độ an toàn cao vô cùng. Bọn chúng đương nhiên không có khả năng như đạo tặc ban đêm đi cướp người, vì thế mới nghĩ ra cái này. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Khương gia? Không thể nào, ta làm việc rất gọn gàng, tuyệt không có khả năng lộ tẩy, hơn nữa cho dù có biết, ta còn có năng lực giết Khương Hưng Thái lao ra chủ kia, đám người kia phải kiêng kỵ không dám đụng vào mới đúng. Tịnh Nhạc trong đầu xoay chuyển, muốn phán đoán ra ai là người ra tay với mình, lúc này Lục Tuyết thanh âm lại vang lên, nàng lúc này thanh âm run run cực kỳ, giống như muốn khóc. Tịnh ca, là tại ta không ngăn cản Tiểu Vân, xin lỗi ngươi. Tịnh Nhạc lúc này mới nhận ra mình ban nãy có chút nặng lời. Lúc này mới lập tức bình tĩnh lại an ủi. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, ngươi đợi ở nhà đi, ta mấy phút nữa liền trở về. An ủi Lục Tuyết xong, hắn liền nhanh chóng trở về, rất nhanh linh sư hiệp hội liền ở trước mặt. Tịnh ca. Tịnh Nhạc vừa về liền nhìn thấy Lục Tuyết đang đợi hắn, nàng khuôn mặt lúc này cũng lo lắng vô cùng, nhìn thấy Tịnh Nhạc mới mừng rỡ kêu lên, có Tịnh ca thì có thể cứu được Tiểu Vân rồi. Đám người kia có nói địa chỉ là gì không? Tịnh Nhạc vừa về cũng không dài dòng, trực tiếp nói chính sự. Còn nữa, đưa ta xem đám người kia gửi cho các ngươi ảnh đi. Lục Tuyết cũng không nhiều lời, nhanh chóng đưa cho Tịnh Nhạc tất cả mọi thứ. Hắn trước tiên xem địa chỉ, cũng không có gì lạ, chỉ ở trong là thành, nhưng mà lại ở vùng ngoại ô. Đám người kia chọn địa điểm này cũng không có gì quái lạ, ngoại ô rất vắng vẻ, hành động sẽ dễ dàng hơn, đây hiển nhiên không chỉ muốn nói với Tiểu Vân, còn ngầm ý muốn nói với Tịnh Nhạc hắn. Tịnh Nhạc lúc này thực lực, phối hợp các loại chiến kỹ cùng bài tẩy, trừ phi Hoàng Linh Sư nếu không hắn cũng không sợ, chủ yếu là lo lắng đám người kia lợi dụng Tiểu Vân làm con tin thôi. Tiểu Vân hiện vẫn là phàm nhân, một khi đã đến tuyệt không thoát khỏi đám người kia hát thủ. Tiếp theo hắn lại xem đống hình ảnh kia, quả nhiên là ba chiều hình ảnh, hơn nữa còn là hắn trọng thương nằm dưới đất bộ dạng, độ chân thực cao vô cùng. Coi như Tịnh Nhạc nhãn lực cũng không nhìn ra điểm gì. Kỳ quái, nếu là ngụy tạo hình ảnh thì ta phải nhìn ra mới đúng, chẳng lẽ hiện tại công nghệ đã cao đến mức này? Hắn hiện tại là linh sư, các loại giác quan đều được cường hóa mấy chục lần, lại thêm hắn trọng đồng, khả năng quan sát còn mạnh hơn, liền trên đầu một người có bao nhiêu sợi tóc đều có thể nhìn ra. Lại không nói đến mấy cái này hình ảnh, nếu là làm giả hắn liếc mắt liền có thể nhận ra, mà loại ảnh chụp ba chiều này thì càng dễ nhận biết. Nhưng mà trước mắt hình ảnh này lại chân thực vô cùng, nếu nói là từ công nghệ cao hắn thật có chút không tin, nếu như đám người kia sở hữu loại này công nghệ khẳng định phía sau không tầm thường, cũng không cần phải làm loại này trộm gà kế sách. Ân, khoan đã, ta trong ảnh hình dạng làm sao lại nữ tính như vậy? Tịnh Nhạc đang quan sát liền nhanh chóng nhận ra điểm lạ, trong ảnh này hắn rõ ràng là cái cơ thể này lúc trước nương pháo bộ dạng, hơn nữa cái kia y phục. Xoẹt. Đúng lúc này trong đầu một tia điện lóe qua làm hắn khuôn mặt đều chuyển thành khó tin, miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể? Cái này bộ dạng chẳng phải là lúc ở trong ma kính bí cảnh kia bị ký sinh thụ đánh trọng thương bộ dạng sao?" Chương 155, Hắc Bang hành động. Tịnh Nhạc nhìn bản thân bên trong bức ảnh, khuôn mặt lộ ra khó có thể tin, làm sao đám người kia lại có hắn ở trong bí cảnh hình ảnh, phải biết trong bí cảnh là hoàn toàn cách ly với ngoại giới, giống như hai thế giới khác nhau vậy, các loại thông tin hình ảnh căn bản không thể chuyển qua. Có được hình ảnh này, chẳng lẽ lần này sự việc là do đám hắc thế lực kia làm? Nhưng mà Tịnh Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào, trong bí cảnh kia người trừ hắn cùng Tâu Ngọc gia toàn bộ đều đã chết hết, ở đâu ra hình ảnh mang ra ngoài? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, cũng có khả năng đám hắc thế lực kia sở hữu đặc thù lưu hình thiết bị, nhưng nếu như bọn chúng biết tại sao lúc này mới ra tay, phải biết cả một vũng lớn linh dịch độ hấp dẫn, coi như hoàng linh sư thậm chí huyền linh sư cũng phải thèm đỏ mắt, không có khả năng ra tay muộn như vậy. Hắn hiện tại vẫn không rõ đám người kia là như nào lấy được hình ảnh này, nhưng mà dù thế nào Tiểu Vân an nguy hắn vẫn không thể bỏ mặc được, còn chân tướng cứ đến điểm giao định liền rõ. Mặc kệ các ngươi là ai, nhưng mà dám động vào muội muội ta một sợi tóc, kia cũng đừng nghĩ có thể toàn thây. Tịnh Nhạc tay nắm chặt đem lưu ảnh thiết bị bóp nát, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, từng luồng tà ác năng lượng cũng theo hắn cảm xúc lan tràn ra ngoài, đụng vào Tiểu Vân chắc khác nào chạm vào hắn vậy ngược, cũng đừng nghĩ có thể chết an lành. Đứng một bên Lục Tuyết bị tà ác năng lượng tiếp xúc khuôn mặt liền biến thành trắng bệnh, cả người run rẩy lùi về sau, miệng khó thở yếu ớt kêu lên. Tinh Tinh ca. Tịnh Nhạc nghe thấy Lục Tuyết thanh âm lúc này mới biết mình lỗ mãng, vội thu lại khí tức, đỡ Lục Tuyết lên. Hiện tại ta phải địa điểm kia tìm Tiểu Vân, ngươi cũng không cần lo lắng, đi nghỉ ngơi một chút đi. Lục Tuyết hiện tại cũng không thể giúp gì, chỉ có thể gật đầu nghe theo. Nói xong Tịnh Nhạc cũng không chần chờ, vội vã ra ngoài lên xe chạy đến Lạc Thành vùng ngoại ô. Lạc Thành rất gần với rừng sương mù, mà lúc này lại đang xảy ra yêu thú nổi loạn, giống như bệnh dịch vậy, người hầu hết đều tự trong nhà, cho nên giao thông thông thoáng hơn nhiều. Tịnh Nhạc có thể hoàn toàn chạy hết tốc độ, không đến nửa tiếng liền đi ra vùng ngoại thành. Chính hắn cũng không biết tại hắn vừa rời đi xong, ở ven đường một cái nam tử nhìn theo hắn sau đó lấy điện thoại ra báo thông tin. Lão đại, đối phương đã bắt đầu rời đi rồi. Ừm, rất tốt, không nghĩ tới một cái làm thử kế hoạch vậy mà thành công, thật đỡ tốn của ta công phu. Phía đối diện nói chuyện là một tên nam tử, tuy nhiên giọng nói của hắn âm trầm vô cùng, có thể cảm nhận được từng tia sát khí ẩn hiện trong đó. Nhưng mà Lý lão đại, tên kia lúc nãy ta dùng máy dò xét thực lực cao tới cấp 2 linh sư a, so với thông tin sai lệch rất lớn, ta chỉ sợ. Ừ, vậy ngươi nghĩ một tên thực lực còn chưa đến linh sư có thể giết được đại ca ta? Được gọi là Lý lão đại nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói tiếp. Tên kia khẳng định là có bí thuật che giấu, ngươi cứ đi sau theo dõi là được, biết chưa? Là, lão đại. Đứng bên đường tiểu đệ nghe vậy liền vội gật đầu, sau đó lên xe đuổi theo, không dám chần chờ. Dám sát hại đại ca ta nhất định phải tên xúc sinh ngươi sống không được, chết cũng không xong mới thôi. Lý lão đại cúp máy xong, khuôn mặt phẫn nộ đến cực hạn, bàn tay không tự chủ đem điện thoại bóp nát, nhớ lại lúc trước bản tử thân ảnh, sát khí càng nồng đậm thêm mấy phần. Tịnh Nhạc rời khỏi xe, phía trước hắn là một cái bỏ hoang tòa nhà, có thể nói vùng này ngoại ô thường xuyên là nơi hắc bang tụ tập, cho nên rất ít người lui tới, coi như Lạc gia làm thành chủ gia tộc cũng không còn được. Hắn vừa bước xuống liền phát hiện phía sau lưng mình cũng có mấy chiếc xe đồng loạt dừng lại theo, tuy nhiên Tịnh Nhạc cũng chỉ có khẽ lướt qua, cũng không để ý. Đám xe kia từ lúc di chuyển trên đường hắn đã phát hiện ra rồi, trong đồng bật lên phía trong đám xe đều là hắc khí, hiển nhiên đều là lừa gạt Tiểu Vân một đám, chạy theo để theo dõi chính mình. Hắn ban đầu còn định đem đám người kia giết hết, sau đó dùng ma kính năng lực ngoại trang, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại liền bỏ qua. Hiện tại hắn còn không có đám người kia một chút nào thông tin, coi như tra hỏi cũng không biết là chỗ nào thực chỗ nào hư, rất dễ bị phát hiện. Đến lúc đó chuyện không thành còn nguy hiểm đến Tiểu Vân tính mạng, hắn cũng không dám làm liều. Tịnh Nhạc chỉ khẽ liếc sau đó nhanh chóng di chuyển vào dãy nhà hoang kia, quả nhiên ở bên trong đã chờ sẵn một đám người, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người hắn. Chuẩn bị thật nhiều người a. Tịnh Nhạc khẽ nhếch miệng, liếc một vòng rồi cười nói, đám người này tám thành là phàm nhân, cũng chỉ có mất cái linh sư, tuy nhiên lấy hắn hiện tại thực lực căn bản cũng không sợ, làm hắn nhíu mày cũng chỉ ở trong bóng tối một đạo khí tức kia thôi. Cũng không để hắn chờ lâu, trong bóng tối một cái to lớn bóng người đi ra, hắn người này thân cao hơn 2 mét, toàn thân cường tráng, tự mình phát ra một loại giống như dạ thu cực kỳ nguy hiểm khí tức, coi như Tịnh Nhạc khuôn mặt cũng không nhịn được trầm trọng lên. Cấp 3 linh sư. Tịnh Nhạc miệng khẽ lẩm bẩm, cấp 3 linh sư không tính là quá cao, nhưng mà trên thân tên kia phát ra khí tức không tầm thường chút nào, tràn đầy nguy hiểm cảm giác, chỉ sợ cấp 4 linh sư cũng không phải là nam tử kia đối thủ. Tuy nhiên làm cho Tịnh Nhạc ngạc nhiên hơn là, tên cấp 3 linh sư kia khuôn mặt vậy mà có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi. Làm sao? Nhìn ta rất quen. Tên cấp 3 linh sư kia trực tiếp nói ra Tịnh Nhạc suy nghĩ. Tịnh Nhạc nghe vậy cũng chỉ hơi bất ngờ, sau đó liền bình thường trở lại trầm giọng hỏi: "Muội muội của ta đâu?" "Không đội, ngươi biết vật này chứ?" Cấp 3 linh sư nam tử cũng không có trả lời Tịnh Nhạc câu hỏi mà chỉ từ trong túi lấy ra một cái 3D màn hình, một giây sau từ màn hình lập tức hiện lên một cái màu xanh lam khối thạch, từ trung tâm phát ra dị quang. "Vật này chỉ cần có hiểu biết một chút, liếc mắt đều biết nó là gì. Linh thạch đúng không? Quả nhiên là đám hắc bang các ngươi." Tịnh Nhạc cũng không quá bất ngờ, hắn cũng dự tính từ trước rồi, có lẽ lúc trước bản thân ở trong bí cảnh dọn dẹp chưa sạch sẽ hoàn toàn, rốt cuộc để đám hắc bang này bám đuôi được theo. Không sai, nếu như đã rõ, vậy chắc ngươi cũng biết bọn ta mục đích rồi chứ. Cấp 3 linh sư nam tử vừa cười vừa nói, nhưng mà Tịnh Nhạc có thể cảm nhận được cái kia xương lạnh thanh âm, chỉ sợ hôm nay không chém giết một chút, hắn căn bản không có đường về. Tịnh Nhạc cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ từ trong nhẫn không gian lấy ra từ trong bí cảnh linh thạch, đám hắc bang kia cũng không nói đến khoáng dịch sự việc, có lẽ bọn chúng thông tin cũng chỉ dừng lại ở linh thạch thôi. Nhưng mà thế nào, linh thạch vẫn là linh thạch, Tịnh Nhạc vừa lấy ra xong toàn trường mấy tên kia hai mắt liền khẽ trợn lên, trong lòng tham niệm nổi lên, ở đây cho dù thằng ngu cũng biết một viên linh thạch quý giá đến mức nào. Coi như ngươi cũng biết điều, còn không mau ném qua đây. Cấp 3 linh sư nam tử hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhíu mày về phía Tịnh Nhạc trầm giọng nói, đưa muội muội ta ra trước. Tịnh Nhạc cũng không phải thằng ngu, làm gì có chuyện hắn lại đưa linh thạch qua trước, nếu không phải hiện tại đang có Tiểu Vân uy hiếp, hắn đã sớm đám hắc bang này xử lý mấy lần rồi. Ha ha ha, xin lỗi, ngươi nên biết hiện tại không phải ta đang trao đổi mà là đang uy hiếp ngươi, hay là ngươi muốn ta đem ngươi giết trước rồi tự tay thu về. Cấp 3 linh sư nam tử nghe vậy liền cùng tiếp, hai mắt vừa sắc bén vừa lạnh lùng nhìn về Tịnh Nhạc, từ thể nội từng luồng áp lực bắt đầu lan tràn ra, khiến mắt đất đều khẽ trầm xuống. Tịnh Nhạc hiện tại thực lực, đương nhiên không bị tên cấp 3 linh sư kia khí thế trấn nhiếp, hắn cũng chỉ khẽ cười uy hiếp lại. Vậy sao? Thứ này đối với các ngươi có lẽ còn quan trọng gấp bội so với ta đi, không bằng ta thử đem nó phá hủy một chút ta. Ha ha ha. Chỉ là Tịnh Nhạc vừa dứt lời, xung quanh một đám lập tức cùng thiếu, khuôn mặt chế nhạo nhìn về phía Tịnh Nhạc. Tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi thực lực cũng muốn phá hủy linh thạch, đang nói chuyện tiếu lâm sao? Linh sư cấp 3 nam tử thanh âm khinh thường vang lên, linh thạch cứng rắn vô cùng, coi như hoàng linh sư cũng vô pháp phá hủy, chứ nói chi chỉ là một tên linh sư cấp 2. Chậc chậc, quả thực ta không có năng lực phá hủy khối linh thạch này, bất quá nếu ta làm thế này thì sao? Tịnh Nhạc đối với đám người khinh thường khuôn mặt vẫn rất bình thản, chỉ khẽ thu linh thạch vào một cái hộp không gian, cầm hộp không gian trên tay ngựa khí tràn đầy uy hiếp nói tiếp: "Ta không thể phá hủy linh thạch, vậy không bằng phá hủy cái hộp này cũng không tệ a." Cấp 3 linh sư nam tử nghe vậy miệng tiếu ý càng nồng nặc, nhìn Tịnh Nhạc như nhìn thằng đần. "Nếu ta không nhầm cái hộp không gian này còn như lứng bom nguyên tử cũng không vỡ nát nhỉ, ngươi chỉ dựa vào bàn tay cũng muốn đem nó phá hủy. Còn tưởng ngươi như thế nào, xem ra cũng chỉ là một tên ngu xuẩn may mắn thôi." Tịnh Nhạc cũng không nói gì, chỉ khẽ đưa hộp không gian lên, bàn tay từng luồng nóng rực nhiệt lượng bắt đầu bốc lên. Dưới mọi người khó tin con mắt, nguyên bản cứng cắp không thể phá hủy hộp không gian, lập tức từng chút một nóng chảy ra, giống như kim loại vậy. Cấp 3 linh sư nam tử cũng thời điểm này tắt đứng nụ cười, vội hốt hoảng quát lên. Dừng tay. Lúc này Tịnh Nhạc mới dừng lại, cầm bị chảy một góc cạnh hộp không gian, ngựa khí cũng tương tự băng giá hỏi. Ta nói một lần cuối, muội muội ta đâu? Cấp 3 linh sư nam tử lúc này cũng không còn như vừa nãy coi thường, khuôn mặt vẫn khó có thể giấu được chấn kinh, một hồi sau mới hừ nhẹ một tiếng kêu lớn. Đem tiện nhân kia ra. Là, Lý lão đại. Đám tiểu đệ nghe vậy lập tức chạy vào một căn phòng khác mang Tịnh Vân ra. Đứng ở giữa Tịnh Nhạc nghe đám kia hô Lý lão đại, trong lòng khẽ nhảy lên. Họ Lý, lại còn gương mặt này, chẳng lẽ? Rất nhanh Tịnh Vân liền được mang đi ra, nàng hiện tại đang nhắm nghiền mắt, hiển nhiên là đang bất tỉnh. Đưa người, đưa vật. Tịnh Nhạc trầm giọng nói, phía đối diện Lý lão đại sắc mặt mặc dù khó coi nhưng mà cũng không nói gì, bảo tiểu đệ đưa người về phía trước. Lập tức Tịnh Nhạc một tay ném hộp không gian đi, một tay đỡ lấy Tiểu Vân ôm vào lòng. Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Tịnh Nhạc gọi mấy lần nhưng Tiểu Vân cũng không tỉnh dậy, có lẽ thuốc ngủ vẫn chưa hết tác dụng, hắn biết vậy liền đưa Tiểu Vân về đằng sau. Lại nhìn về phía hắc bang đám người kia, trao đổi xong hiện tại mới thực sự mới là thời khắc đánh nhau, cứ trước mang Tiểu Vân rời đi đến nơi an toàn đã. Lý Lao Đại cầm lấy hộp không gian, kiểm tra bên trong đồ vật lúc này mới hài lòng nết miệng cười, sau đó một giây sau liền chuyển thành giữ tận tràn ngập sát ý, cánh tay nâng lên, lập tức xung quanh đám tiểu đệ nhanh chóng đem Tịnh Nhạc hai người vây kín lại. Xem ra không đánh một trận, đám các ngươi liền không để ta rời đi a. Tịnh Nhạc che lấy Tiểu Vân, nhìn lấy vây quanh mình đám người mỉm cười lãnh đạm nói. Đương nhiên, bất qua người không cho ngươi đi không phải bọn ta. Lý Lao Đại đi từng bước một về phía trước, tại câu cuối cùng lại nhấn mạnh tràn đầy ẩn ý. Điều này khiến Tịnh Nhạc mày khẽ nhíu lại, không hiểu tên kia muốn nói cái gì. Tại hắn đang suy nghĩ đúng lúc này, một cái quang ảnh lóe lên, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực mình nhói đau một phát, Tịnh Nhạc hai mắt khó tin nhìn xuống, chỉ thấy trước ngực mình từ bao giờ đã bị một cái bén nhọn lưỡi dao xuyên qua, càng làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị là. Lưỡi dao tay cầm người, không ai khác chính là Tiểu Vân, nàng lúc này hai mắt mơ hồ nhìn về phía trên Tịnh Nhạc, mặc cho đỏ thâm máu tươi nhỏ giọt lên mặt mình. Còn phía đối diện Lý lão đại, miệng đã từ lâu nở một cái vừa nham hiểm lại giữ tận nụ cười.